Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Trong chương trình Chiến tranh Nhân dân trên mạng tuần này, vì thời sự trong mấy tuần qua, Chiến tranh Nhân dân trên mạng rất là sôi nổi bởi vì hai cuộc biểu tình vì môi trường ở Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng tuổi trẻ Việt Nam đã bừng tỉnh và nghệ thuật đấu tranh bất bạo động đã trưởng thành. Cho nên tuần này tôi đúc kết những cái bình luận và những cái sự biến chuyển của tình hình trong nước sau hai cuộc biểu tình vì môi trường ở trong nước như thế nào, thành một bài, tôi đúc kết thành một bài bình luận thời sự có tựa đề là Bất bạo động đúng bài bản, Việt Giang Cộng sản khó thoát. Tôi nhắc lại, Bất bạo động đúng bài bản, Việt Giang Cộng sản khó thoát. Tuần trước để đánh giá về cái cuộc xuống đường vì môi trường thì tôi đã nêu bật lên cái đặc tính là khi mà dùng cái chủ đề đấu tranh là một chủ đề dân sinh, nó liên hệ đến đời sống của số đông, có khi là cả toàn dân. Nếu đặt vấn đề môi trường thì đến cái đời sống của toàn dân thì đấu tranh bất bạo động đã lên một tầm cao mới rồi. Và hai cuộc xuống đường tuần vừa qua thì chẳng những nó chứng tỏ rằng chúng đấu tranh đã lên một tầm cao mới vì đặt vấn đề dân sinh rất là đúng lúc, và cái kỹ thuật đấu tranh bất bạo động lại càng rất là tỏ ra rất là đúng bài bản. Và tôi thấy là sau hai cái tuần vừa rồi thì anh chị em ở trong nước đang chuẩn bị những cái đợt đấu tranh kế tiếp một cách rất là có bài bản, làm cho tôi nhớ lại những cái hình ảnh cách mạng hoang nhài với cách mạng màu ở các cái vùng Trung Đông và Bắc Phi, và so sánh với tình hình đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam. Lúc đó tôi nói rằng bao giờ những người xuống đường đấu tranh, người trẻ đông hơn người già là một, và tay mỗi người đều cầm một cái điện thoại di động hay là một cái máy chụp hình, thì đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam mới trưởng thành. Và bây giờ tôi đã thấy cái hình ảnh đó đã hiện ra đúng ở Việt Nam rồi. Và tất cả cái bộ máy cầm quyền, cai trị, đảng trị, công an trị của Việt Giang Cộng sản là nó là một bộ máy cổ lỗ sĩ thời chiến tranh lạnh, cổ lỗ sĩ thời mà loài người chưa vào chưa bước vào đến cái trình độ văn minh hiện đại của thế kỷ 21. Và cuộc đụng độ giữa hai tuần vừa qua chứng tỏ rằng bộ máy cai trị của chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã hoàn toàn lỗi thời trước những cái kỹ thuật đấu tranh mới của tuổi trẻ Việt Nam thời hậu hiện đại. Bây giờ tôi đi vào những cái chi tiết thông tin của tuần vừa qua, Chiến tranh Nhân dân trên mạng như thế nào. Blog Việt Nam Internet đem về cho tôi rất nhiều thông tin qua các Facebook của các nhà đấu tranh ở trong nước. Đầu tiên là tôi thấy một cái tài liệu, chỉ một Facebooker trên ấy và rủ nhau rằng biểu tình mọi cuối tuần nha cả nhà, rất là đơn giản, rất là trẻ trung, biểu tình mọi cuối tuần nha cả nhà. Và Booker này vạch ra một cái chương trình đấu tranh cho những tuần sắp tới. Mình thống nhất là khẩu hiệu đơn giản này, càng ngắn càng tốt nhá. Thống nhất khẩu hiệu nhá. Dân cần minh bạch. Dịch cho tiếng Mỹ là Genuine Transparency. Những ai có thể nói được tiếng Anh xin đeo bảng hiệu để truyền thông quốc tế dễ dàng tìm đến phỏng vấn. Cái bảng hiệu là I speak English. Tôi nói tiếng Anh. Và dặn nhau rằng mua dây ruy băng xanh dương có kết nơ để tặng cho những người tham gia biểu tình, tặng cái hình cái ruy băng có kết nơ mà nhớ đem lại, cần nhắc là nhớ đem theo kim băng nhé. Và dặn nhau như thế này: một là mũ nón dù xanh lơ càng tốt, đem theo ra mũ nón và dù, như cái đánh mà còn cứ lấy dù với lấy nón là che đã. 2 là phải nhớ ra mang theo bình nước, 3 là đem theo bánh ngọt hoặc kẹo, vì đi nắng và vận động mạnh sẽ rất dễ bị tụt đường trong máu, dẫn đến mệt, say sẩm, chóng mặt hoặc xỉu. 4 là đem theo mỗi ngày cái băng khẩu hiệu của mình. 5 là đem theo bao ni lông để lượm rác, đúng. Nhớ cái vụ biểu tình Trần Trường ở Lý Trường Sài Gòn năm xưa. Biểu tình xong là không có một cộng giác, là người Mỹ hay lé luôn về cái biểu tình bất bạo động của người Việt Nam. Bây giờ biểu tình này cũng lại dặn nhau là nhớ đem theo bao ni lông để lượm rác. 6 là đem theo nơ xanh và áo thun xanh nếu có. Thứ 7 là nhớ đem theo memory card, đó, thẻ nhớ trống, tức là để ghi vào thì nó tịch thu cái máy ảnh hay cái máy chụp hình, thì rút cái máy đã xài của mình ra và rút cái memory của mình đã xài ra, đút cái memory giả và trống vào đó để cho nó tịch thu cái trống mà mình giữ được cái cũ của mình. Thẻ nhớ trống để cháo với thẻ nhớ đã có hình khi cần. Và khuyến khích đeo kiếng mát. Và nếu mang theo các bé thì cho các bé mặc dây giữ trẻ và thắt đầu dây thẳng và thắt lưng để tránh thất lạc. 10 là nhớ đem theo kem chống nắng hoặc áo dài tay, khuyến khích. Và dặn nhau rằng cả nhà nên nhớ tránh đối đầu với phe kia, tức là phe gì đó đó, không có gây sự, không có đối đầu với nó, để cho nó vô hiệu hóa cái sức mạnh đàn áp của nó. Tiếp theo là dặn nhau rằng khuyến khích, cảnh cáo các bạn an ninh, thanh niên xung phong, dư luận viên hay các bạn đội Red Bull, tuy có dã man thật khiến cho mình tức giận, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là thành phần bị sai khiến điều khiển, và nhất là không phải ai cũng tệ, đúng. Chân thành và yêu thương, dẫu không là tất cả, một số sẽ hiểu ra, sẽ cởi quân phục, buông dùi cui mà về với nhân dân. Đúng là trách lực chiêu hồi của tôi năm xưa. Quan trọng nhất nè, những nơi nào người biểu tình có thể đi vệ sinh được, xin báo lại cho mình để mình có thể lập một danh sách các địa điểm theo địa phương. Đi biểu tình mà nghĩ đến những chi tiết này là quá bài bản rồi. Điều này quan trọng lắm á. Xin vận động, năn nỉ, xin xỏ để sớm có danh sách nơi chút bầu tâm sự trước thứ bảy tới. Mình sẽ trả phí hợp lý nếu có nhu cầu. Khi đi vệ sinh, cả nhà nhớ giữ vệ sinh chung nha. Ký tên là Nam Sĩ Nguyễn. Và ghi chúc thêm là hiện đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn, có thể làm infographic. Bạn nào giúp được xin nhắn tin ạ. Nhiều tình mà nghĩ tới infographic nghĩa là đã bài bản lắm rồi đó. Bây giờ các bậc trưởng thượng thì ra một cái bản kêu gọi, bản lên tiếng của VICSON là VICSON, tức là Vietnam Independent Civil Society Organization Network, ra một bản lên tiếng nêu ra cái thực trạng là thảm họa môi sinh và khả năng quản lý yếu kém của chính quyền, và việc môi trường biển bị hủy hoại đang đặt cả nước trước thách thức sinh tồn, và phản ứng của người dân thì đã trôi nổi. Nhưng mà thay vì tiếp nhận ý kiến của nhân dân thì chính quyền Việt Nam đã chọn giải pháp đàn áp các cuộc biểu tình. Vì thế cho nên 15 tổ chức thuộc mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam, Việt Nam Independent Civil Society Organization Network, tuyên bố: một là cực lực lên án việc đàn áp của chính quyền Việt Nam nhằm vào các cuộc tuần hành ôn hòa bảo vệ môi trường, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chấm dứt các hành động vi hiến này và ngưng các hành động chấn áp người dân ngay lập tức. Hai là chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền tự do biểu đạt và lập hội được ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Việc chính phủ triệt tiêu quyền tự do hoặc biểu tình của công dân nghĩa là họ đang hạn chế các quyền dân sự, chính trị cũng như các quyền kinh tế, văn hóa khác. Ba là nhà chức trách phải có trách nhiệm giải trình ngay lập tức và đưa ra những thông số chính xác về sự thiệt hại đối với nền kinh tế quốc gia của thảm họa môi sinh gây ra. Bốn là chính phủ phải tạo mọi điều kiện để các tổ chức môi trường quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự độc lập tiến hành các cuộc điều tra độc lập về vụ việc này và được trực tiếp tham vấn với chính phủ về các vấn nạn môi trường khác ở Việt Nam. Các tổ chức thành viên ký tên, một là Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, hai là Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu, ba là Bạch Đằng Giang Foundation, bốn là Khối Nhân Xanh Đã Có Đài, năm là Hội Anh Em Dân Chủ, sáu là Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo, bảy là Hội Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ, tám là những người bảo vệ tôn giáo và sắc tộc, chín là Hội Bầu Bí Thương Thân, mười là Hội Người Dân Và Quân Sống, 11 là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, 12 là nhóm người bảo vệ nhân quyền, 13 là Hội Phát Huy Quyền Tự Do Tôn Giáo Tín Ngưỡng, 14 là Cao Đài, 15 là The Montagnard, là bà con miền núi. Đấy là trên bên ngoài. Bây giờ đến bên trong là phong trào dân chủ công bố cái thư ngỏ gửi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh của đại diện các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư tham gia liên danh phục vụ công lý trước việc người dân tham gia biểu tình vì môi trường bờ biển miền Trung bị ngăn chặn và chấn áp trái pháp luật. Và người viết cái thư ngỏ này mà tôi lướt qua là vì cái thông tin tuần này rất nhiều, và đưa cái thư ngỏ lên mạng và mong các bạn ủng hộ thư ngỏ này bằng cách chia sẻ và hoặc ghi tên đầy đủ, đồng ý ghi vào danh sách những người ủng hộ thư ngỏ. Chúng tôi sẽ cập nhật tên các luật sư và công dân khác ký và tham gia thư ngỏ này. Đại khái là thư ngỏ là tóm tắt là Hiến pháp năm 2013 quy định biểu tình là quyền của công dân. Thứ hai là điều chúng tôi và nhiều người dân phẫn nộ nhất là khi diễn ra hai cuộc biểu tình vào ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5, các lực lượng công an làm ngơ để nhiều người mặc y phục xanh mũ vải và y phục xanh mũ sắt cùng những người khác mặc thường phục chấn áp, bắt bớ, đánh đập, gây thương tích cho người biểu tình. Ba là chúng tôi nhận thấy rằng những người dân đi biểu tình ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vừa qua có hai lý do rất chính đáng, rất xác đáng. Một là lý do là về môi trường, là các tỉnh miền Trung và Hà Tĩnh và nền cuộc sống người dân các địa phương này đang khốn khổ, khốn khó, tương lai bất định. Nhân dân cả nước mong muốn phải trừng trị kẻ gây ra thảm họa, nhanh chóng khắc phục hậu quả cho bốn tỉnh. Người dân biểu tình ôn hòa để thể hiện sự cảm thông với đồng bào lại bị đàn áp một cách dã man, cho nên chúng tôi phải lên tiếng. Bây giờ đến các Facebook khác. Blog Việt Nam Anh Dơ Đất đem về cho tôi tất cả những cái thông tin này từ trên mạng, cho nên tôi đặt nó vào Chiến tranh Nhân dân trên mạng. Đây là lấy từ Facebook của luật sư Lê Công Định. Luật sư Lê Công Định đăng cái tấm hình mà hai anh mặc áo chìm mũ xanh mà áo sạc quần áo có đồng phục xanh mà đội mũ sắt đang bóp cổ và kẹp cổ và bắt một người đi biểu tình. Và luật sư Lê Công Định đặt câu hỏi là thấy gì qua bức ảnh này? Hai người thuộc một đơn vị không phải là thành phần của bộ máy công quyền có thể ngang nhiên dùng vũ lực chấn áp và bắt người công khai, trong khi đó là hành vi vi phạm luật pháp nghiêm trọng và có thể bị khởi tố và truy cứu hình sự. Phải chăng họ được bảo đảm và bảo kê khi thực hiện hành vi này? Thứ hai là trong trường hợp cảnh này, cảnh sát giao thông đã không hoàn thành chức vụ mà luật pháp giao cho, phải chăng họ được chỉ đạo không hành xử đúng thẩm quyền và chức năng luật định? Họ lính đã chứng kiến mà không có can thiệp. Ba là công dân biểu tình ôn hòa, tay không tất sát kêu gọi chính quyền quan tâm hơn về thảm họa môi trường đang xảy ra mà đã bị đàn áp. Và đặt câu hỏi là phải chăng có một cơ sở pháp lý hoặc chính trị nào khác còn đứng trên và vượt lên trên hiến pháp cho phép nhà cầm quyền mặc nhiên xâm phạm quyền công dân và do đó công nhiên vi phạm hiến pháp và luật pháp? Bốn là hai ngày đã trôi qua, không một tờ báo nào của nhà nước được cấp phép, được cấp phép nào của nhà nước đưa tin và bình luận về sự kiện này. Năm là ông Lê Công Định, ông nói rằng tôi đã chờ đợi hình ảnh này rất lâu, cái hình ảnh bị như này.
từ hàng chục năm nay, kể từ khi trào lưu Đông Âu cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 diễn ra, và đến hôm nay nó đã xuất hiện tại Việt Nam. Tôi cũng chờ đợi những cái việc này từ cả chục năm nay rồi. Và cái cảnh này nó đưa chế độ công an trị vào tòa án của quốc dân, và chẳng những thế, nó đưa cái chế độ công an trị của Việt Nam Cộng sản ra tòa án quốc tế này. Cho nên tôi cũng như ông là giáo sư Lê Công Định, tôi chờ đợi cái hình ảnh từ lâu rồi. Nó chứng tỏ một cách không chối cãi rằng người dân Việt Nam không có quyền gì để bảo vệ và bảo đảm cuộc sống bình thường của chính mình, và với tư cách là những con người trên mảnh đất và trong môi trường sống của mình, ngoài việc chăm chỉ lao động và đóng thuế, nuôi một bộ máy sẵn sàng áp bức và bóp nghẹt mọi tiếng nói lương tri và lương thiện. Phải chăng đã đến lúc người dân Việt phải đồng lòng và đồng loạt lên tiếng bằng mọi giá? Và ông Lê Công Định ủng hộ khẩu hiệu đất nước đến lên. Bây giờ tôi tìm ở trên blog của anh ba của ba Sản, lấy cái Facebooker Phan Xuân Trung cái message như thế này: gửi anh đeo khẩu trang y tế, một cái anh công an mà bây giờ biết tên rồi, tên là Phạm Hữu Đức, chụp ảnh cái anh đó là người đánh dân tàn bạo nhất trong ngày biểu tình, và trong cái hình ảnh này anh ấy mặc cái áo sạch sọc vạch ngang và anh đeo một cái khẩu trang y tế. Thì Facebooker Phan Xuân Trung gửi cái thông điệp này cho cái anh đeo khẩu trang y tế, gửi anh đeo khẩu trang y tế là anh công an Phạm Hữu Đức ấy. Trong một clip quay biểu tình ở quanh nhà Hồ Đức Bảo ngày 8 tháng 5, xin em nào mà em chợt ý chú ý đến anh. Anh trông rất bình thường trong chiếc áo thun sọc ngang, đội nón kết và đeo khẩu trang. Tất nhiên là với trang phục kín đáo đó, cho thế này em không biết anh là ai. Anh cầm điện thoại to, có vẻ là đang làm nhiệm vụ quan trọng. Anh chỉ tay điều khiển ai đó như là đang chỉ huy. Anh thấy một người phụ nữ đang cầm biểu ngữ giấy trắng đòi bảo vệ môi trường, và anh rướn người giật phát tờ giấy đó vứt vào xe tải nhỏ. Đến bây giờ thì em nhận ra anh, có lẽ anh đang chống biểu tình. Nhưng sao anh không mặc sắc phục công an? Sao anh lại phải đeo khẩu trang y tế? Anh sợ bị ô nhiễm chăng? Hình như không phải vậy, bởi vì anh đang chống lại những người đang chống ô nhiễm môi trường. Có lẽ anh đeo khẩu trang chỉ để che mặt, để giấu mặt khi làm một hành vi đáng hổ thẹn. Bravo! Anh giấu vậy thì che được em và nhiều người khác, nhưng chắc vợ con anh, mẹ cha anh thì vẫn nhận ra anh trong clip đấy. Đấu tranh bất bạo động là thế này này, thuyết phục đó, thuyết phục những vợ con anh em cha mẹ đó. Anh giấu vậy thì che được em và nhiều người khác, nhưng chắc vợ con anh, mẹ cha anh thì vẫn nhận ra anh trong clip. Ngoài những người thân của anh, còn có những đồng nghiệp của anh, có trời, có đất, và có chính anh đã nhận ra anh. Họ vẫn thấy rõ việc anh đang làm. Họ thấy anh giật phăng tờ biểu ngữ trắng vẽ con cá hiền lành. Họ thấy anh thị uy với mấy chị phụ nữ đang đòi một môi trường trong sạch. Môi trường đó đang bị xâm hại, khiến cho cá tôm chết, sinh vật biển chết. Vợ anh không dám đi chợ vì sợ làm món độc cho anh, con anh, mẹ anh. Họ đấu tranh để con anh có bữa ăn an lành ở nhà trường. Họ lên tiếng để bữa nhậu hỉ hả của anh với các món tôm hùm cá mú không bị nhiễm kim loại nặng. Họ muốn gia đình anh được tắm biển trong lành mát mẻ vào mùa hè này. Anh đang chống lại những người muốn bảo vệ cho anh và gia đình anh. Anh chống lại lương tâm con người. Anh đang chống lại những người tử tế. Anh đang chống lại vợ con anh, cha mẹ anh. Không ai nhận ra gương mặt anh, nhưng chính anh nhìn vào gương và nhìn thấy rõ mặt anh. Một gương mặt đáng sợ. Vợ anh sẽ thấy sợ cái mặt phía sau chiếc khẩu trang. Con anh sẽ ám ảnh gương mặt đáng sợ của anh sau lớp khẩu trang. Anh đang mang một gương mặt mà anh giấu hết mọi người, bởi lẽ anh đang làm một công việc xấu xa, đê hèn và nhục nhã. Anh muốn giấu nhưng không thể giấu được, dù anh có mang bao nhiêu lớp khẩu trang. Từ nay trở đi, dù có hay không có khẩu trang, anh cũng đã đeo lên mặt một gương mặt đáng sợ nhất, gương mặt của bạo tàn, của kẻ giết chết lương tri. Chấm dứt. Và ghi thêm rằng em mong mọi người sẽ share để statement này đến được gia đình anh, đúng đến. Và bây giờ tôi được biết là trong giới đấu tranh bất bạo động, các bạn trẻ trong nước đã dì tai nhau rằng những cái tên là như thế này, vạch mặt nó ra, đồng thời tìm xem địa chỉ nó ở đâu, không phải đến để khủng bố mà đến để nói với vợ con anh em cha mẹ nó rằng đừng có để cho thằng này nó làm như vậy nữa, rồi dơ cái hình nó ra bảo họ trời ơi xấu hổ quá. Và cứ như thế thì chúng ta sẽ chuyển đổi được lương tâm của những kẻ tới giờ phút này mà còn đảng còn mình thì đi làm những cái việc như cái thằng Phạm Hữu Đức này. Vì thế cho nên tôi đặt cái bài bình luận tài xế này là đấu tranh bất bạo động bài bản, có bài bản thì Việt Nam Cộng sản khó thoát. Bây giờ đến một người Việt gốc Hoa là anh Lẩu Nhật Phong. Anh chỉ có tọa kháng một mình thôi, anh cũng bị đánh, bị bắt vào đại phạ. Anh tâm sự trên Facebook của anh như thế này, cũng là blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi. Hai đêm tọa kháng phản đối Formosa tại thành phố Hồ Chí Minh, có cái hình anh này bị đánh sưng mặt. Anh người Việt gốc Hoa nhé, anh tâm sự như thế này: sau ngày đầu tiên tọa kháng, mình quá bất ngờ với sự lan tỏa khủng khiếp về cái gọi là công an Hồ Chí Minh đưa Lẩu vô đồn, Lẩu vô đồn, anh này là tên Lẩu Nhân Phong đó. Và như mình đã quyết tâm, việc thực hiện hành vi tọa kháng sẽ được xem như là kim chỉ nam cho phương chức đấu tranh cực kỳ ôn hòa. Cực kỳ ôn hòa là sao? Là không có động đậy, không có nói chuyện, để thể hiện quyền lên tiếng của một công dân Việt Nam ở một đất nước độc đảng trị. Mình rất đấy, thì là người Việt gốc Hoa mà anh nói rất nhiều chữ, anh nói 4-5 chữ rất, 6 chữ rất. Mình rất yêu Việt Nam, yêu con người Việt Nam, nhưng mình thấy người Việt đại đa số khá hời hợt và sợ sệt khi tham gia vào các công việc liên quan đến chính trị. Mình thấy Việt Nam đang chết, xin lỗi mọi người vì phải dùng từ ngữ mạnh như thế, đó chỉ là cách nhìn cá nhân của mình và mình không hề muốn như vậy. Mình biết việc quyết tâm theo đuổi hành vi tọa kháng để thể hiện quan điểm của một người công dân ở Việt Nam sẽ bị coi là rất dễ ý. Chính quyền không thích điều này. Mình cũng rất yêu cái công ty của mình, là môi trường làm việc của công ty rất tự do, mình yêu điều đó, thu nhập cũng rất khủng. Mình thậm chí khẳng định như một lời thề với nhiều người, mình chỉ làm một công ty này thôi. Khi mình nghỉ việc, mình sẽ không muốn làm bất kỳ công ty nào khác nữa. Mình sợ việc mình làm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Nên ngay buổi sáng tọa kháng thứ hai, mình đã nói chuyện với BOD, tức là ban điều hành đó, để xin phép nghỉ việc. Và hoàn toàn vì lý do cá nhân, công ty rất hiểu và tôn trọng quyết định của mình. Ngày 5/5/2016 đánh dấu ngày mình phải nói lời chia tay công ty, dù mình rất không muốn, rất không muốn. Mình thấy có một số người hỏi mình có nhận tiền của ai đó không, tại sao thực hiện chống đối nhà nước cả Việt Nam. Than trời đấy, mà mình có làm gì đâu, mình chỉ thực hiện quyền công nhân của mình thôi mà, tiền mình không thiếu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Mình chỉ muốn làm điều gì đó cho Việt Nam thôi mà, mình yêu Việt Nam lắm, mình không vị kỷ, mình sẵn sàng mất hết tất cả để Việt Nam thực sự sống trở lại, để thế hệ mai sau được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Hiện tại như mình đang thấy, như mình đã nói, Việt Nam đang chết. Mình không nhất thiết phải thề độc để chứng minh việc mình làm, bởi vì những người xung quanh mình, tiếp xúc mình chắc chắn hiểu thái độ "don't fucking care" của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể ngoại lệ. Tôi, Lẩu Nhật Phong, xin tuyên thệ với trời với đất, nếu toàn bộ việc mình làm, nếu không phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện bản thân cá nhân vô vụ lợi, từ tình yêu quê hương Việt Nam này, thì trời chu đất diệt, tội nghiệp.
tội nghiệp anh Việt Cộng Hòa này. Cái thái độ của anh rất là Việt Nam, mà ngôn ngữ của anh thì cái quốc hải còn là quốc hoa thiệt. Anh thề, tôi Lào Nhật Phong xin tuyên thệ với trời với đất, nếu toàn bộ việc mình làm nếu không phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện bản thân cá nhân vô vụ lợi, từ tình yêu quê hương Việt Nam này, chỉ trời chú đất diệt. Bravo anh Lào này. Đấy, khi mà lòng dân đến như thế thì chế độ khó thoát rồi. Bây giờ đến cái bài này cũng rất Việt Nam đem về, Exodus đem về cho tôi, thì tôi cho là bài học thứ nhất của đấu tranh bất bạo động là gì? Là khi bị bắt giữ thì sao? Và bài này của Facebook, Facebooker có tựa đề là chuối chín cây. Trời ơi trời, tôi đã bị bắt. Bị bắt giữ nhưng thật tình lòng tôi vui. Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Và tôi sẽ làm người kể chuyện một cách trung thật nhất. Để trong câu chuyện thì thấy bà chuối chín cây này là một bà sồn sồn chứ không phải là trẻ lắm đâu. Đây là tôi đọc nguyên văn. Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm điều tình phải đi loanh quanh đến gần 10 giờ tôi tới mới hòa nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30 tháng 4 sang nhà thờ Đức Bà. Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình dương cao biểu ngữ ngồi hoặc đi trong ôn hòa, nhưng đám công an, cảnh sát cơ động, thanh niên xung phong và một lô lốc áo xanh dương cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập. Nó đào tạo dẹp biểu tình kiểu đó. Chén lấn rủi cui hơi say cay bắt đầu quật xuống, máu đã đổ, tiếng người kêu khóc phản đối và lần lượt nhiều người bị tống lên xe buýt. Tôi cũng nằm trong số người bị bắt kéo lên xe buýt. Nhiều thanh niên thiếu nữ bị đánh bể đầu, máu chảy thấm vai áo. Chúng tôi la ó phản đối hành vi đánh người và yêu cầu đưa những người bị nạn đi cấp cứu, nhưng tất cả đã bị lờ đi. Số thanh niên bị đánh nặng nề và bị khiêng quăng lên xe buýt càng lực lúc càng nhiều. Trên chiếc xe buýt của tôi có khá nhiều thanh niên không chỉ bị đánh, bị đá vào đầu, vào mặt, vào bụng, bẻ tay, mặt mũi sưng tím, máu loang rầm rề. Vậy mà có hai thanh niên còn bị nhóm mặc đồ dân sự đứng dưới xe nhoài người vô đánh tới tấp vào đầu và bóp vào hạ bộ để hành hạ, dù hai thanh niên kia đã bị đánh tơi tả và bị quăng lên xe buýt. Trên xe có hai bậc cha mẹ run rẩy đề nghị cho họ xuống vì con của họ, một đứa 2 tuổi, một đứa 4 tuổi, đang bơ vơ dưới đường không biết về đâu. Nhưng người mặc thường phục trên xe cương quyết không cho xuống, đã vậy anh ta còn xỉa sói như muốn đánh người. Tất cả xe buýt chở người bị bắt về sân Hoa Lư. Tôi lướt qua cái đoạn này. Tất cả điện thoại đều buộc tập trung vào chỗ, v.v. Trên 200 người bị bắt giữ tại sân vận động Hoa Lư, ngoài việc bị kêu lên khai báo, v.v. Bây giờ sân vận động Hoa Lư thì thế nào? Trời thì hầm hập nóng, đói và khát khiến nhiều người mệt lạ. Bà con bắt đầu lên tiếng phản đối khi thấy an ninh, công an, cảnh sát cơ động thì ngồi trên ghế chễm chệ uống nước tinh khiết đóng chai. Còn bà con thì áo quần xốc xếch bầm dập ngồi bệt dưới đất, chỉ được cấp một xô nước đá và một cái ly nhựa xốp. Chẳng biết lúc đầu xô nước là sao, nhưng tới lúc tôi định uống thì nhìn dưới đáy xô thấy dơ quá nên tôi đành bỏ ly xuống. Mãi về sau họ mới thay bình nước của một cơ sở vô danh mà chất lượng nước đáng ngờ là kia. Và đến gần 17 giờ thì chúng tôi mới được cấp cho vài chai nước dung tích nhỏ chia nhau uống để quên đi một ngày đói meo. Chẳng ai đói hoài gì, trong số những người bị bắt giữ đã có vài người quỵ ngã vì lên cơn đau tim hay bị xuống đường huyết, ngã lăn ra đất vì đói và mệt. Có một thanh niên mặc thường phục, mặt mày hợm hĩnh, cứ chĩa máy quay, có lẽ để quay từng gương mặt. Người nào cãi lý hô hào nhiều thì anh ta có ý chĩa máy quay như là hăm dọa. Có hai phụ nữ ra tranh luận cũng như đòi hỏi công lý thì bị lôi đi. Mọi người đồng lòng chống lại thì bị cảnh sát cơ động khống chế để lôi hai người phụ nữ lên xe cảnh sát đi đâu không rõ. Hầu như đa phần đều từ chối lăn tay chụp hình cũng như ký tên vào biên bản do chính tay công an viết, tự khai nhận tụ họp gây tụ tập gây rối an ninh. Một số nhỏ bị dụ là cấm cầm bảng số chụp hình lăn tay đi rồi được về sớm, nhưng cuối cùng mấy người bị lừa này cũng phải ở lại với chúng tôi cho tới chiều và sau đó bị dẫn độ về công an quận nơi người biểu tình cư ngụ.
để tiếp tục bị tra vấn, có lẽ cũng tới khuya như chúng tôi mới được về. Tóm lại là gì? Nói cho công bằng thì cũng có một số anh em thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, công an, anh ấy cư xử khá tốt đấy, nhún nhặn dịu dàng khi bị chúng tôi từ chối thẳng tình và phản ứng gay gắt về việc lăn tay chụp hình, hoặc khi thấy một số người quật dù cui xuống dân biểu tình, họ hò hét che chắn cho những người già như tôi. Hay đó, đấy, biểu tình bất bạo động nó là như thế đó. Một số khác cũng biết lắng nghe, dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ tôi thầm hiểu họ chỉ vì công vụ mà bắt giữ chúng tôi thôi. Bây giờ cuộc đối thoại này chứng tỏ rằng biểu tình đúng bài bản. Bởi vì như tôi nói với họ, gia đình các con có dám ăn cá không? Bao nhiêu người ngư dân bị mất điều kiện để sinh sống, biển chết, ngư dân đói, môi trường trên cạn cũng như nước về biển ra dọa, Hoàng Sa mất Trường Sa thì còn chỉ một số hòn đảo ta không còn kiểm soát, lòng các con có đau không, có căm thù không? Đấy. Và hỏi như thế và họ im lặng không cãi. Khi công an quận 22 hỏi lần sau bà có tiếp tục đi biểu tình không, tôi đã nhìn thẳng họ mà trả lời tôi sẽ tiếp tục đi cùng mọi người trong những cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và để yêu cầu chính quyền có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường. Và các cậu ấy vẫn lặng lẽ khi tôi nói tiếp rằng cô tin với trái tim của người Việt chân chính, các con cũng sẽ làm như cô nếu các con không mặc cái sắc phục này, phải không? Và họ im lặng. Đấy, biểu tình đúng bài bản. Bài học thứ nhất là không gây gổ với nó và tìm cách thuyết phục và tỏ vẻ hòa nhã với nó thì nó sẽ không có dám hành hung nữa, chỉ có một vài tên thôi. Bây giờ bài học thứ hai là khi bị bắt. Bây giờ là blog của blog Facebook Đinh Quang Vinh. Côn An an ninh bắt tôi trái pháp luật, đánh nội thương khi về nhà đi tiểu ra máu. Anh kể lại là anh đi nhờ Đinh Quang Tuyến chở bằng xe Honda đi từ công viên 23 tháng 9 ra công viên 30 tháng 9, 30 tháng 4 Sài Gòn xem, đi xem tình hình thôi. Khi cuộc biểu tình sắp nổ ra để hỗ trợ tiếp tế cho đoàn người, khắp các con đường bị lực lượng an ninh chắn rào thép gai các ngã ra. Rồi sau đó có thêm 4 người mặc đồng phục công an ập vào vây kín tôi, điện đàm cho xe đặc chủng. Khoảng 30 giây sau họ kéo lê tôi lên xe mà không nói rõ lý do bắt người. Lên xe họ dần đầu xuống mặt sàn. Đến khi vào tôi cũng không biết rõ là đồn công an này ở đâu, vì xe đặc chủng chạy vào tầng cửa, một an ninh thường phục nắm cổ áo rồi tôi vào sâu bên trong. Có hơn 10 côn an sắc phục vây quanh. Một thằng côn an sau này mới biết trưởng đồn, không biết ở đâu chạy đến, vỗ thật mạnh vào đầu tôi quát: mày ngồi xuống, ai cho mày quay phim chụp hình ảnh trái phép, gây mất trật tự công cộng, tao cấm mày. Lập tức 4 côn an giữ chặt hai tay, lật cổ tôi ngửa ra sau. Và một tên côn an lục lọi lấy hết điện thoại giấy tờ. Lấy xong, tên này bạt rất mạnh liên tiếp 2 phát vào đầu tôi, đầu nhói. Khoảng 10 phút sau có thêm một anh chân đã bị tê liệt rồi đi quay phim thôi, cũng bị đưa về đây. Bọn côn an luôn đe dọa đánh tôi không được quyền im lặng. Im lặng cũng không được. Chúng bắt ép hai người tôi phải viết tường trình hỏi cung, tôi viết. Và khi chúng hỏi tôi thuật lại sự việc bằng một bản do một tên thiếu tá điều trần tôi, tức là bản hồi cung đương sự đó, là bắt người trái pháp luật, không có chát tòa của tòa án tối cao, nhưng dùng bản xét cung y hệt như người gây án. Tôi một mực khai nhận là bị bắt trái pháp luật, khi đi trên đường cản trở tự do đi lại của công dân là vi phạm pháp luật. Chúng tôi tiếp tục lặp đi lặp lại vài chục lần như vậy, và bắt tôi viết tường trình ký vào bản hỏi cung là mời về làm việc là vì đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Nghi vấn chuyện gì thì chúng không dám nói đã, là có biểu tình. Cứ một hai là nghi vấn, gần 2 giờ đồng hồ và bọn này rất sợ người dân biểu tình không dám thốt ra. Dù một chỉ một câu, tôi từ chối, hỏi ngược lại, chát của tòa, án đâu, lý do gì tôi phải ngồi đây. Chúng im và giở giọng cùn, rất côn đồ. Là mời tôi về đây vì có biểu hiện nghi vấn. Tôi hỏi tiếp, vậy giấy mời của canh đâu? Thằng thiếu tá của nàng quát to rất mất dạy, bọn ta có quyền mời mày về đây bất kỳ lý do gì.
Mày muốn ăn đòn hả?
Tôi nói, các anh vu khống tôi và không đưa ra bằng chứng, vậy tôi không ký, không viết theo các anh.
Tiếp đến chúng đưa ra biên bản tạm giữ tài sản về việc giữ hai điện thoại.
Tôi nói, các anh viết vào đây là tài sản cướp được của tôi. Tại đồn của các anh thì tôi ký ngay lập tức, còn không thì tôi không ký.
Đấy là khi bị bắt rồi phải đấu tranh như vậy. Gần 10 con nam đứng trước mặt gây sức ép đều im bặt. Có tên lắc đầu nói, sao lúc nãy mày khai mày học có lớp 4 mà mày lý lẽ vậy?
Đáp là tôi không có tiền đi học trường sao chủ nghĩa nên tôi đi học lớp 4 trường làng, anh hưởng gì đến anh không?
Từ đầu tới giờ tôi nói với chúng rất to, cười nói thoải mái,
đúng.
Càng cười nói thoải mái thì nó càng thích, nó quát lên, tao ghét cái thái độ của mày rồi đó. Thằng cô Nam nói thêm câu này ngu, làm cô ngu này làm tôi nhớ mãi. Nó nói thế này, mày ở Việt Nam sao cứ liên tục nói về tự do vậy hả?
Câu sẽ ngu thật. Ở Việt Nam thì không được nói về tự do.
Mày ở Việt Nam sao cứ liên tục nói về tự do vậy hả?
Dù bị chúng dẫn dắt bằng cách luôn luôn chụp mũ tuyệt tội này sang tội khác, quy kết mọi thứ không có thật, nhưng diện điệu của chúng rất tự nhiên như thật.
Tiếp theo thì Facebooker này nói những cái mà ăn gian nói dối vu vạ của bọn công an ở trong đồn này. Và tiếp tục nói rằng thì tên công an trưởng đồn từ lúc đầu tới hơn 20 giờ rất rảnh rỗi nên đi lòng vòng liên tục, luôn miệng dọa nạt tôi và nói đúng một câu duy nhất, mày mở khóa điện thoại của mày ra cho tao xóa hết. Trong quá trình xét hỏi thì cứ 15 phút tra khảo, chúng lại đứng lên dỉ tai nhau và kéo nhau ra ngoài hội ý. Lúc vào thì tất cả đều đóng bộ mặt ra vẻ hết sức nghiêm trọng vấn đề, quát tháo đe dọa đẩy sự việc lên mức nguy hiểm tối đa. Có lẽ đây là bài tủ của những thằng đốn mặt này, đúng thế, nó được đào tạo như vậy mà. Khi mà hết lý sự cùn nó lại phải ra ngoài nó bàn nhau thì tiếp tục như thế nào. Giờ thì đến khoảng trưa hơn 1 giờ chiều, tiếp tục có hai người bạn, một nam một nữ bị bắt đi vào đây. Chúng không đả động tới tôi nữa mà luôn gây sức ép hù dọa truy tố đánh đập hai người này vì nhẹ dạ và họ sợ. Trong sự khiếp sợ ấy, từ khai nhận ký vào bản chất cung lăn tay mở mã điện thoại để bọn chúng xóa dữ liệu đã diễn ra rất nhanh chóng. Đấy là đối với người khác. Và cuối cùng thì đến đêm chúng thả tôi ra. Trước khi thả tôi mới biết được đây là đồn công an phường 1 quận 3, riêng hai cái điện thoại chúng trả lại được, nhưng được gói vào trong một túi giấy. Sau khi về đến nhà, người bạn mở ra xem thì tất cả hai máy này đều tự xóa sạch dữ liệu sau 10 lần xâm nhập bất hợp pháp. Phải mất nửa ngày backup toàn bộ. Và hôm sau thức dậy, thật sự khủng khiếp, tôi bị đi tiểu ra máu do xuất huyết nội, do bị đánh trong đồn công an hôm 8 tháng 2/6. Điện thoại chưa kịp phục hồi nên tôi có lưu lại bằng chứng của cái đi tiểu ra máu nó vào một cái rẻ đặt trước phòng tắm và chụp hình lên nó đây. Tôi sẽ giữ lại để gửi đến cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cái rẻ đẫm máu này. Đâu, bây giờ đến Facebook của Việt Nam Thời Báo cũng blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi là cái thái độ của bọn công an như nào. Nó quát nhau là lôi nó lên xe, đập chết mẹ nó đi. Và tác giả bài này là Tô Hương, con gái của tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Tô Hòa. Ông này là tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng từ năm 1981 đến 1989. Và nếu cô ấy là con của cựu mặt trận Giải Phóng thì tôi lấy làm thú vị là cái ngày mặt trận Giải Phóng nó đấu tranh bất bạo động với Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, nó cũng như thế này. Bây giờ là nó bị đập lại bằng đúng gậy ông đập đấy ông, mà lần này cái đấu tranh bất bạo động của chúng ta cao cường hơn chúng nó rất nhiều, và cái bộ máy đối phó công an của nó là tỏ ra bất lực, và nó càng tỏ ra là nó đàn áp mà nó càng dã man bao nhiêu thì nó càng làm cho chế độ của nó mau sập tiệm bấy nhiêu. Bây giờ là Việt Nam Thời Báo tác giả Tô Hương nha, Tô Hương nha. Tôi về đến nhà, cũng đi biểu tình bị bắt. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã làm quan tâm đến sự an toàn của tôi. Tôi chỉ không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hòa của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hóa của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong, cũng chính là lực lượng vây bắt tôi.
bởi tôi đối thoại như thế này. Đây này, đây là tôi, đây là những cái bài học về đấu tranh với bạo động rất là hay, là tôi muốn đem lên mạng để phát đi phát lại để anh chị em ở trong nước nghe, để nghe những cái bài này mà rút kinh nghiệm để mà đấu tranh cho nó đúng bài bản. Bây giờ Tô Hương thuyết phục tuổi như nào? Xin em đàng hoàng, em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, còn cái mà các anh phục tùng sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào đâu để mà ăn. Trong các anh, nếu cái quê gốc miền Trung thì sẽ hiểu. Và sau khi nói như thế thì nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt chứ không phải toát mồ hôi. Rơi nước mắt. Tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếc, vậy bây giờ vợ con cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ? Nói thế đó thì một thằng khác nghe thế nó quát lên. Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sọ, đánh hết, bắt hết. Chưa đầy 10 phút sau, cuộc xô sát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy, lên đấy và đánh đập dã man sau bức rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai hoặc ba gì đó. Khi xô sát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh là lôi lên xe, đập chết mẹ nó đi. Trong đầu tôi nghe rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đập vào bụng, kéo lên trên mặt đất, trong khi cánh tay các anh em khác cứ cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như báo gạo. Từ lúc đó tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng, mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt ra máu ra vì ăn đấm và bị dọa giết. Nhưng quan trọng hơn hết là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự chuyên nghiệp trong hòa kép và thân ái trong hòa kép và hết mình vì dân trong hòa kép kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy, mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình. Và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý.
Voilà, rất là hoan nghênh, tôi đọc lại nhé.
Bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé. Đây là cô Tô Hương. Bây giờ một blog khác là Vịnh Lưu viết trên Facebook và blog Việt Nam Internet đã đem về cho tôi. Bài có tựa đề là Một buổi chiều trong động quỷ, tức là đi. Cậu này ấy, cậu không đi biểu tình, không bị bắt, nhưng mà cậu đi đón người bị bắt, đi đò đòi người bị bắt, cậu bị bắt luôn. Hưởng ứng phong trào cả nước xuống đường tuần hành vì môi trường tại Sài Gòn, hàng ngàn người dân đã tập trung tại công viên 30 tháng 4 để tuần hành ôn hòa với những khẩu hiệu yêu môi trường, phản đối Formosa xả thải gây ô nhiễm biển. Các tỉnh miền Trung làm cá chết hàng loạt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, cuộc sống hàng triệu người dân. Nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã chỉ thị cho lực lượng công an thành phố huy động một lực lượng công an dân phòng các loại phá hoại gây rối cuộc tuần hành ôn hòa và bắt bớ đàn áp đánh đập vô cùng dã man người biểu tình. Họ đã bắt một số người và đưa về các đồn công an phường trong thành phố và bắt khoảng hơn từ 400 đến 500 người và nhốt trong sân Hoa Lư. Bây giờ đến anh này sao? Thì anh đi đón người. Khoảng lúc 1 giờ tôi đi qua một vòng khu vực này mà cảm nhận liệu có thể xảy ra một thiên an môn thứ hai tại Việt Nam hay không. Buổi chiều sau khi nhận được thông tin một số người bị bắt về công an phường Bến Nghé, quận 1, một số anh em mới đi về đó để hỏi và tìm một số người thân với phong thái rất ôn hòa. Khi mới đến có 4 người là Vịnh Lưu, tức là anh này đó,
thằng quỷ Thánh Thiện, Linh Trần và Nguyễn Văn Trọng vào đồn. Lời qua tiếng lại mấy câu hỏi thăm, thì công an lùa chúng tôi ra đường. Lúc đó có khoảng vài chục an ninh côn đồ mặc thường phục đã phục sẵn quanh đó, lao vào đánh đập vô cùng dã man ba người. Còn tôi chạy sau và hô vô cùng to cho cả chục lần cho cả làng nước biết: công an đánh người, công an đánh dân. Sự việc diễn ra làm náo loạn cả khu phố. Chúng vừa lôi ba người vào trong đồn, vừa đánh những đòn hiểm độc đến nỗi không còn ai có thể đứng thẳng người được, và chân tay thì lê nước. Sau đó một tên an ninh nữ từ trong đồn ra và sang bên kia đường nơi chúng tôi đang đứng, lấy điện thoại gọi và chỉ điểm, thì có hàng chục an ninh đến, lấy cớ là tôi ra thò và chụp hình, bắt luôn tôi và anh Huỳnh Minh Đức vào đồn. Vào trong đồn tôi đã thấy Vũ Huy Hoàng và Đoàn Tuân Đồng Tháp đã bị bắt về đó với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi. Tôi biết rằng Vũ Huy Hoàng đã bị đánh rất dã man từ lúc chúng bắt anh ở chỗ biểu tình. Một lúc khi Vũ Huy Hoàng vừa đi, bị di lý đi một chút, thấy bên ngoài ầm ầm, rồi công an đã lôi sành sạch Đỗ Đức Hợp từ ngoài vào, và anh bị chúng đánh vô cùng tàn bạo. Chúng đạp vào chân, vào bụng và đánh vào mặt khiến anh không thở được, chân tay lê lết không còn đứng dậy được trong đồn công an. Tầng trên là nơi tra tấn đánh đập và lấy cung. Từng người một thỉnh thoảng lại thấy tiếng huỳnh huỵch phát ra và tiếng xô cửa ầm ầm. Đặc biệt khi Đỗ Đức Hợp vừa lên được một lúc thì tiếng kêu vô cùng to thảm thiết phát ra: công an đánh người, bớ người ta, công an đánh người. Mặc dù lúc đó ở dưới có hàng chục tên công an mà mảy may chúng không hề có một biểu hiện gì trước sự việc. Tôi ngồi ở dưới mà lòng đau như cắt, chưa bao giờ tận mắt chứng kiến bọn ác quỷ đánh đập dã tra tấn dã man những người đồng đội của mình mà bất lực không làm gì được. Mặc dù chúng tôi không có tội và được gọi là được mời vào thay vì bị bắt, Huỳnh Minh Đức bị đưa lên tầng trên làm việc, và tôi thì được một thiếu tá công an phường làm việc ở dưới. Lúc lập biên bản xong, tên công an đưa tôi đọc và ký. Tôi không đọc và cũng không ký. Hắn liền bắt tôi ngồi sâu vào trong cầu thang bên trong và ra lời đe dọa: được rồi, mày không hợp tác, lát cho bên an ninh làm việc đưa mày lên tầng 2 cho đi tàu bay là đâu vào đây hết. Hắn còn nói thêm câu này là đáng ghi lại nha. Hắn còn nói thêm trước mặt bao nhiêu người rằng: chế độ này là của chúng tao, chúng tao phải bảo vệ bằng mọi giá. Nếu mất chế độ thì chúng tao cũng chết. Đấy là con đảng con mình nữa. Từ hồi nào tới giờ tôi đã nói rồi, dù giờ bọn chó pu nó có muốn thay đổi chế độ nó cũng thay được, là vì cái bộ máy này, con đảng con mình này, cái bọn côn đồ này dưới một xã hội văn minh và hiện đại, nó làm gì để sống? Nó không có cái nghề ngóng gì trong tay ngoài cái nghề côn đồ thôi. Cho nên nó phải hành giả sử như vậy. Chế độ này là của chúng ta phải bảo vệ bằng mọi giá. Nếu mất chế độ thì chúng ta cũng chết. Trở lại về anh blogger này, tôi ngồi miên man rằng: ôi đất mẹ thân yêu hình chữ S, với 90 triệu dân hiền lành chất phác vậy mà trong mỗi đồn công an là một đồng quỷ, trong đó những con quỷ giữ mất hết tính người. Giữa lúc ở Sài Gòn bị đàn áp, như là Hà Nội cũng bị đàn áp, bắt bớ máu của người dân vô tội đã đổ xuống cùng với biển chết và cá chết. Đây là do chỉ thị từ trên tứ trụ triều đình. Sự việc này ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và bà Nguyễn Lê Thị Kim Ngân phải chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào. Và anh ấy kêu gọi: hỡi các cá nhân, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, hãy lên tiếng bênh vực người dân vô tội, hãy yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay những hành vi đàn áp dân chúng và thực thi đúng những lời cam kết về nhân quyền. Và đây là Facebook Nguyễn Ngọc Duyên Anh, cũng do blog Việt Nam Chưa Đất Đem Giờ Tôi, có tựa đề là chuyện kể ngày 8 tháng 5 tại công viên 30 tháng 4 lần đầu tiên. Đấy, anh này lần đầu tiên nhá. Anh không đi biểu tình, để xem như sao thôi. Tôi có nghe nhiều vụ đánh đập người biểu tình, thông tin mạng trái chiều không biết chuyện thực thế nào, và điều tôi thúc tôi đi thực tế một chuyến cũng vì muốn nhiều chuyện để biết từ mắt thấy tai nghe, để có cái về nhà kể cho mọi người nghe. Và tôi kể chuyện thật mà tôi được nhìn thấy 100%, cam kết không xuyên tạc và nói dối. Sáng chủ nhật tôi dậy rất sớm, chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi vác ba lô lái xe đi một mình. Tìm mãi mới có một quán cà phê để gửi xe.
sau đó lang thang bộ vào công viên 30 tháng 4, quang cảnh rất vắng lặng, cảnh sát trật tự đứng chốt các bên đường rất nghiêm. Nhìn phía bên kia cũng có một vài cô chú lớn tuổi cũng đang hướng về nơi các bạn tập kết biểu tình. Khi đến gần, tôi thấy có một nhóm nhỏ đứng trên lề đường trước một trường tiểu học, và họ cầm những tấm biển trắng trên tay. Tôi nghĩ đó là các bạn trong nhóm biểu tình. Tôi tiếp tục quan sát nữa. Bên kia đường là dân chúng đang đứng, dân chúng đang đứng xung quanh. Họ không tham gia nhóm biểu tình, chỉ là đứng quan sát thôi, có chụp hình và quay phim nữa. Điều ngạc nhiên trong mắt tôi là đoàn người biểu tình rất ôn hòa, họ xếp hàng thẳng lối, rất nghiêm túc và không hề lộn xộn, không hề dương đông kích tây như các bạn nói cuội ở trên Facebook. Trong lúc đó thì bắt đầu xuất hiện những chiếc xe buýt đến và cuộc bạo hành bắt đầu xảy ra. Chính công an đã làm cho những người đứng ngoài cũng phải tham gia thôi. Đầu tiên như anh mặc thường phục vào lôi kéo ai đó trong nhóm, bất kể là ai, thường là các bạn thanh niên còn trẻ, họ kẹp đầu, kẹp cổ và khóa tay chân lại. Khi các bạn không có khả năng chống cự, rồi sau đó các anh thanh niên xung phong và áo chìm tiếp ứng đánh hội đồng một người. Họ lôi lê lết và quăng trên chiếc xe buýt. Thật tàn bạo lắm, tôi đứng xem mà thấy tội nghiệp các bạn ấy. Sau đó, phía bên kia cũng bị lôi ra một bạn, và cứ thế, những trận đòn ập tới mà không rõ nguyên nhân sao đánh người biểu tình ôn hòa. Tôi thấy họ lôi một chị gái bằng cách kẹp sát cổ chị ta giống như kiểu trấn áp tội phạm. Cứ mỗi lần ai đó kéo một bạn đi thì các bạn còn lại và hỗ trợ cứu giúp bạn mình. Biểu tình đúng, bất bạo động rất đúng bài bản. Đấy, anh này thật mô tả lại rất đúng. Tới đoạn một cảnh đánh người, tôi vừa cầm điện thoại lên quay thì đằng xa có anh công an chìm cấm không cho quay. Tôi hỏi anh là ai, sao có thể cấm chụp hình hả? Vì tôi nghe nói có dàn cảnh cướp nữa, tôi cũng sợ. Anh thật đấy, mày không cần biết tao là ai, tao biểu mày dẹp điện thoại, nếu mày quay tao đập nát máy. Sau đó anh ta quay lưng đi và mình vẫn cầm máy chụp hình những cảnh đánh và bắt bớ nhau. Anh ta quay lại lôi mình đi sòng sọc, vừa đi vừa nói, mày muốn biết tao là ai hả? Đi với tao thì sẽ biết. Để em mà mày, tao đã cấm là phải nghe, không cần biết phải biết lý do gì. Vừa lúc ấy các bạn đứng bên cạnh ùa vào giải cứu mình, lôi mình lại trong tay của anh ta. Sau đó anh ta giơ nắm đấm lên định đập vào mặt của một bạn gái đứng gần mình vì bạn ấy đã cứu mình. Mình phải ngăn cái nắm đấm của anh ta lại và hất tay anh ta ra. Không biết như thế có phải là chống người thi hành công vụ nữa, vì sợ anh ấy đánh bạn nữ. Rồi các bạn nam đứng gần giãn ra để anh ta không kéo bạn nữ ra đi. Anh ta qua bên kia kêu gọi người hỗ trợ và chỉ theo sát mình thôi, vì mình chỉ là người quan sát thôi mà cách làm ghê quá. Từ phía sau đi tới một bạn nam cao và gầy, trông rất tẻ, mặc chiếc áo khoác đỉ màu xám. Bạn ấy đang đi, mình chẳng biết bạn ấy có làm gì trước đó không nữa, nhưng lúc này có một anh áo chìm và hai anh cáo xanh chân nhân chu phong vào khóa tay kẹp cổ. Tất nhiên bạn ấy không chống cự được, và hình ảnh lúc này là dưới lề đường hướng quán cà phê nhìn đối diện. Mình cứ tưởng họ sẽ đưa bạn ấy ra xe liền, nhưng không, gã ta đánh bạn ấy thật khủng khiếp bằng cách thượng cẳng tay chân chỏ cùi chó lên gối và ngực bụng bạn ấy, và đến 4-5 người đánh bạn ấy đổ gục xuống đường. Mình đứng rất gần, chỉ hét toáng lên cứu người, muốn chạy vào lắm. Vừa lúc tất cả các anh em trai gái đứng xem, người đứng xem ra vào cứu, những anh em trai gái đứng xem cũng phải nhóm đi biểu tình đồng thanh nhảy vào ứng cứu bạn ấy, và cuộc hỗn chiến đánh nhau giữa nhân dân và công an sau đó tất cả cùng giãn ra. Và mình nhìn thấy lúc này những dòng người đi quan sát nhiều chuyện như mình bắt đầu phản ứng lại, để đứng xem thôi mà phải phản ứng thôi. Họ không còn đứng ngoài lề để chỉ xem ngóng thôi, mà họ cổ vũ cho những bạn bị áp đẻ lên xe. Mỗi lúc bị bắt đi là mọi người reo lên vỗ tay giống như một lời động viên tinh thần cho các bạn. Vừa lúc đó một bạn nam đang đứng sau lưng mình bị một anh áo chìm nhảy bổ và giật đầu đè xuống, và cũng vài áo chìm đến tiếp chiến dẫn bạn ấy đi trên hành lang nhà sách Hòa Bình ấy. Mình đã nhặt được chiếc đồng hồ da của bạn ấy rơi lại, đi xem mà thấy như thế phải tham gia, và lượm cái là ra về, và bây giờ lên internet rồi giao lên, ai biết ai cái này thì đến mà lấy. Sau đó mình đứng vào một góc để chờ và tìm kiếm bạn ấy để trả lại, nhưng không biết bạn ấy ở đâu. Đến khi giải tán và bắt đầu thưa dần, họ giải tán, đám đông đang quan sát bên lề ra khỏi khuôn viên, nhưng mọi người vẫn không về và đứng ngoài song sát nhìn vào. Mình cũng bị đuổi, nhưng có lẽ họ thấy mình đi một mình, không có đồng bọn nên là không lôi mình lên xe. Họ đuổi chỗ này, mình qua góc khác đứng, đứng để ngóng xem cho đến hết cuộc, vì mình cũng muốn nhiều chửi ân. Vừa lúc một tốt áo xanh thanh niên xung phong đi tới, dẫn đầu quân là một gã, cho phép mình gọi là gã vì khuôn mặt như kẻ thù và phát ngôn rất là côn đồ. Gã hét mình và đuổi mình đi. Mình bảo, em chỉ đứng đây để đợi một người bạn bị đi lạc thôi mày, em chờ cho em nghỉ mệt tí nha. Gã ta nói, mày không đi phải không, hay mày muốn đi theo tao? Và vừa nói vừa chuẩn bị kéo đi thì có một bạn áo xanh còn trẻ đi tới, nói nhỏ nhẹ với chị với mình, à đây là một người đàn bà, chị ơi chị đi đi, đừng đừng đứng đây nữa, chị đi về giùm em đi. Đấy là cùng đồng bọn, nhưng mà thằng thì ác ôn mà thằng thì nhẹ nhàng. Vừa thì một bạn áo xanh còn trẻ đi tới, nó nhỏ nhẹ về, chị ơi chị đi đi, đừng đứng đây nữa, chị đi về giùm em đi. Và giọng của bạn rất tha thiết và hiền. Cuối cùng mình cũng đi, mình lại tiếp tục nhiều chuyện nữa. Khi đi ra một đoạn gặp hai anh áo xanh nhạt, quản lý đô thị, khuôn mặt hiền lành và vẻ mệt nhỏ. Mình hỏi, anh có mệt không? Anh ấy trả lời, có chứ em. Vậy sao anh không về đi? Anh nói, nhiệm vụ phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Đó, vâng, nhiệm vụ các anh phải làm, nhưng đừng làm quá với nhân dân. Mình thấy nhiều anh rất tế nhị và nhiều người thật kinh khủng và tàn bạo. Một buổi sáng đi để biết, để tận mắt chứng kiến những gì mọi người nói đúng hay chỉ là dàn cảnh để phản động, để lợi dụng trà trộn, để gây lộn, thì mình không thấy. Mình không hiểu phản động là cái gì. Với các bạn thường nói, mình cũng chẳng biết phe nhóm nào cả. Mình chỉ biết rằng mọi người hôm đó xuống đường vì môi trường và xuống đường vì những bất bình trong xã hội, vì những sự bưng bít thông tin của báo chí, vì những niềm tin đã không còn nữa. Và tôi đã thấy, các bạn nữ nhóm biểu tình cúi xuống đường thu nhặt những vỏ chai rơi rớt. Đấy, biểu tình rất là bài bản ở cái chỗ đó. Tôi đã thấy các bạn nữ nhóm biểu tình cúi xuống đường thu nhặt những vỏ chai rơi rớt. Tôi đã thấy những gương mặt rất trẻ trong độ tuổi còn đi học, cầm tấm bảng mà trước đây tôi cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ không có thiết tha gì với chuyện xã hội và đất nước. Cứ nghĩ các bạn ấy chỉ biết showbiz, những soái ca, những hậu duệ mặt trời. Và tôi đã nhầm. Xin lỗi các bạn trẻ. Tôi đã thấy những đôi mắt sáng trong veo mang thông điệp hòa bình và những đôi mắt căm hờn khi bị đàn áp và đánh đập. Tôi đã thấy những hàng lối thẳng tắp và ôn hòa giữa biển người đàng hoàng đứng quan sát và lặng im để lắng nghe. Tôi đã thấy những gương mặt hung bạo đằng sau chiếc áo xanh thanh niên xung phong và những gương mặt hiền lành cũng chiếc áo xanh đó. Tôi đã thấy những kẻ không mặc áo xanh cũng không mặc áo vàng và anh là ai? Sao lại đánh dân của tôi? Đấy, người đi đường không mặc áo xanh, không mặc áo vàng và anh là ai? Sao lại đánh dân tôi? Tôi không còn tin những lý thuyết đạo đức cách mạng vì dân, tôi cũng không còn tin truyền thông báo chí trong nước, tôi cũng không còn tin bất cứ những lời nói hứa hẹn gì nữa. Tất cả niềm tin đã vỡ vụn. Tôi đã thấy đâu là sự thật và sẽ không tin Facebook người ta nói cái gì, kể cả các bạn cũng không cần tin, phải tin tôi đang nói cái gì. Các bạn hãy thử làm một người nhiều chuyện như tôi đi, chỉ đi xem thôi và đứng quan sát thôi. Hãy là người như thế, nếu các bạn cũng nhát gan như tôi không dám vào nhóm biểu tình, hãy một lần tận mắt chứng kiến vào ngày 15 tháng 5 đến, tức là tuần tới đó. Với tôi, các bạn ngày hôm đó là những người anh hùng thật sự. Các bạn rất dũng khí chỉ vì bảo vệ quyền lợi cho tất cả, bảo vệ cho những người đang ngồi tại nhà và đang chửi các bạn, bảo vệ cho những người đang dùng bạo lực đánh đập các bạn. Các bạn là những người thật vĩ đại trong mắt tôi. Tôi cảm phục sự dũng cảm của các bạn. Và tôi đã khóc. Tôi đã khóc khi mỗi lần ai đó hỏi về ngày 8 tháng 5. Tôi đã khóc khi nhớ lại những hình ảnh đó trước mắt mình. Tôi đã khóc khi đang ngồi kể lại câu chuyện có thật mà tôi đã thấy. Một cô lớn tuổi hôm đó hỏi tôi rằng, con là con gái, con không sợ sao? Sao con gan quá vậy? Con gái hoặc con trai,
Trẻ nhỏ hoặc người lớn đều có thể làm được điều đó khi họ biết mẹ chúng ta là ai và chúng ta được sinh ra từ đâu. Tất cả từ tâm thức mà ra chứ không còn là ý thức nữa. Hay quá. Ý thức đã đưa ra một cái phép nguyên toán học. Ý thức cộng tâm hồn bằng tâm thức. Ý thức cộng tâm hồn là tâm thức. Và một đứa trẻ thiếu nhi cũng sẽ có tâm thức khi mang cho một trái tim yêu thương và hiểu được thế nào là tình yêu thương của mẹ dành cho nó và ai ghét nó. Hay quá. Nếu chúng ta có con cái, chúng ta hãy dạy chúng bài học đạo đức làm người đầu tiên. Hãy cho chúng tận mắt thấy những sự thật hạnh phúc và khổ đau của nơi chúng đang sống. Và nếu Susa, thế là cái cô con gái mà bị đánh mà mẹ ôm đó, nếu Susa đang ở gần tôi cũng sẽ cho con đi, Susa là con của cô. Và nếu Susa đang ở gần tôi cũng sẽ cho con đi, cũng như chị Bi đưa con đi. Và kết luận là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đứa nhiều chuyện và nhát gan như mình. Mình sẽ tiếp tục nhiều chuyện lần nữa cho ngày 15 tháng 5 sắp tới. Và cuối cái bài này thì đăng cái hình một cái kính đen gãy gọng và một cái đồng hồ mà chị này đã lượm được. Với chú thích rằng đây là đồng hồ của bạn trai bị rớt lại và mình nhặt được. Mắt kính của các kính thì bị gãy lúc họ kéo mình đi. Làm cách nào để gặp bạn ấy trả đồng hồ cho bạn? Nhờ mọi người chia sẻ nhé. Rất là hay. Cảm ơn luôn cái bọn công an đàn áp làm cho chính nghĩa nhân quyền của Việt Nam sáng tỏ. Và trước sự phẫn nộ của giới đấu tranh thì lập tức Facebooker Hoàng Bùi viết một bài để nhắc nhở rằng sức mạnh của bất bạo động là chỗ nào, với tựa đề là đừng sử dụng bạo lực, không đáp trả bạo lực dù chỉ là trong ý nghĩ. Và đưa ra cái công thức là không bạo lực là khác với chống bạo lực. Và tôi cắt nghĩa cái ý nghĩa của bài này theo cái nguyên tắc mà tổ tiên chúng ta đã dạy chúng ta, nhu thắng cương, nhược thắng cường. Lần này các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước đã dở nhu thuật ra rất có bài bản, làm cho bọn Việt Nam cộng sản nó mất hết chính nghĩa. Hai tuần trôi qua với những diễn biến liên tục, từ khi cá bắt đầu chết, dư luận bắt đầu sôi sục và đỉnh điểm là hai cuộc biểu tình hai đầu đất nước yêu cầu minh bạch thông tin cá chết, và kết quả những người ôn hòa nhất cũng đã bị đánh. Đỉnh điểm là việc xịt hơi cay và đàn áp phụ nữ trẻ. Thái độ và câu trả lời của nhà cầm quyền đã dứt khoát rõ ràng: bạo lực và bất chấp đạo lý. Nhà cầm quyền đẩy mâu thuẫn lên bằng bạo lực. Dường như họ đạt được điều họ mong muốn. Và kết quả là vài người đã hoảng sợ chùn chân. Và ngược lại, nhiều bạn trẻ đã tìm với nhau để tìm một giải pháp đáp trả bằng bạo lực. Và lập tức nhắc nhở rằng xin các bạn hãy giữ vững niềm tin, bạo lực không thể đáp trả bạo lực. Nhà cầm quyền đã không thể tiếp tục ấm ở liều mị, họ đã không thể tiếp tục bịt miệng và cô lập những tiếng nói cất lên từ lương tâm. Khi nhân dân đa số nhận ra được vấn đề và yêu cầu minh bạch, bạo lực đã là nước cờ cuối cùng của họ. Lực lượng an ninh tay không, thanh niên xung phong, trật tự đô thị là những lực lượng rẻ tiền không có vũ trang. Đẩy những con tốt thí rẻ tiền nhất lên phía trước, khiêu khích bằng bạo lực. Và đó là con mồi ngon để nhân dân lao vào để mà cấu xé. Khi vài chục thanh niên áo xanh tay không này bị nghiền nát trong dòng bạo loạn, đó là lúc nhà cầm quyền mỉm cười và đưa lực lượng đàn áp chuyên nghiệp ra và đập tan mọi sự phản kháng. Những lãnh đạo tinh thần sẽ đi tù, những người dẫn dắt phong trào sẽ trả giá, lực lượng đối kháng sẽ mất rất nhiều năm nữa để mà phục hồi. Đấy là nếu mà đối trào và bạo lực sẽ đưa đến kết quả như thế. Cho nên blogger Hoàng Bùi nhắc lại: xin được mượn lời Thánh Găng Đi, người đã đòi được độc lập cho Ấn Độ bằng phương pháp bất bạo động. Nguyên văn Thánh Găng Đi nói như thế này: nếu các bạn dùng bạo lực thì người ta sẽ dùng bạo lực để đè vào các bạn, mà bạo lực của họ mạnh hơn bạo lực của các bạn hàng nghìn lần.
các bạn sẽ phải chuốc lấy thất bại. Trong cuộc đấu tranh này, nhà cầm quyền chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt, từ lực lượng vũ trang, phương tiện thông tin, mạng lưới an ninh điều tra. Họ sẽ dễ dàng tìm ra và dập tắt mọi mầm mống bạo loạn khi họ muốn. Bạo lực đáp trả chính là điều họ mong muốn nhất từ phía nhân dân. Hiểu được điều này để đừng rơi vào cái bẫy của những chính trị gia đầy dã tâm và thừa kinh nghiệm đó, rằng là hãy tiếp tục và kiên trì ôn hòa. Bạo lực chỉ khiến chúng ta kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Và bạo lực là liều thuốc độc mà nhà cầm quyền dùng để uống trong cơn khát. Hãy vững tin vào tư tưởng đấu tranh ôn hòa và tiếp tục sử dụng lợi thế chính nghĩa của mình. Hãy vững niềm tin vào việc chính nghĩa sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng bằng phương pháp ôn hòa, và đó sẽ là chiến thắng trong danh dự, là chiến thắng cao quý nhất. Hãy giữ niềm tin đó trong sáng và thuần khiết. Cái này hay lắm. Hãy đáp trả bạo lực bằng tình yêu, bằng sự giễu cợt và hài hước, bằng lý lẽ và bằng sự công chính. Đó là điều những kẻ sử dụng bạo lực sợ nhất. Đừng sử dụng bạo lực để đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ. Bravo, tôi khoan ngồi cái này. Viết rất là mạch lạc. Và bạn ấy rất là có lý khi đưa ra cái cảnh báo đó. Là vì trên net không biết là do phẫn nộ thật hay là bị mắc mưu. Trên net là đã phát hiện ra cái thằng Phạm Hữu Đức này, thì lập tức là có một cái Facebook lấy lên là lệnh truy nã, đăng cái hình cái thằng Phạm Hữu Đức lên là lệnh truy nã số 1 8 tháng 5 đối tượng Phạm Hữu Đức ngày trên này kia, nguyên nhân rồi là công ty gì đó, rồi sử dụng iPhone rồi thuê bao trả tiền, nguyên nhân thường xuyên trà trộn tham gia vào đoàn tuần hành đánh đập bắt bớ người dân tuần hành uy ôn hòa vì môi trường cách giá mạng, vì cái lệnh truy nã này mà cái bài nguyên lý về đấu tranh bất bạo động vừa rồi ra càng có giá trị. Và lập tức là có một Facebooker khác cảnh báo liền, đây là Facebooker Nguyễn Anh Tuấn, cùng là nạn nhân xin đừng mắc mưu. Ảnh chụp màn hình của một Facebooker viết lệnh truy nã viên công an Phạm Hữu Đức. Đấy, cho tôi vừa đọc cái đấy rồi. Và Facebooker Nguyễn Anh Tuấn nói thêm, không cần chứng minh thêm, chỉ bằng chứng những gì diễn ra đã diễn ra, đã không ai có thể phủ nhận cuộc tuần hành của chúng ta là hoàn toàn ôn hòa chỉ với các thông điệp bảo vệ môi trường. Cơ quan an ninh siêu khổng lồ của Việt Nam hàng chục năm qua chưa bắt được một kẻ phản động, xúi dục biểu tình, bạo loạn nào cả. Có thật là có loại người ấy không? Chúng ta không gây hấn, không xả rác, thậm chí không dẫm lên cỏ. Chúng ta không vi phạm bất cứ luật nào cả. Chúng ta bị đánh, bị bắt, bị câu lưu trái pháp luật. Chúng ta có quyền tức giận, có quyền chỉ mặt và sỉ nhục những kẻ bắt bớ đánh đập chúng ta. Nhưng chúng ta có nên chọn cách làm ấy không? Họ có phải là thủ phạm thực sự không? Hay cũng chỉ là nạn nhân? Thậm chí họ có thể là nạn nhân đáng thương hơn chúng ta. Nếu bạn là một thanh niên có lòng yêu nước, trong thời gian đi học bạn cũng đã từng là đội viên đoàn thanh niên cộng sản, đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản, bạn chỉ xem TV và đọc báo lề phải, bạn làm việc trong khối cơ quan trực thuộc chính quyền, ăn lương từ ngân sách. Trước các cuộc biểu tình, bạn được động viên đi dẹp, bạn được giáo dục chính trị trong hoàn kép bởi chính trị viên chuyên nghiệp của chế độ với nội dung như thế này. Nó bảo, nó nhồi xạ các bạn như thế này: bọn biểu tình ngày mai đa số là bọn nhận tiền nước ngoài, tranh thủ vụ cá chết để gây rối, kích động, rồi thừa cơ sẽ bạo loạn, đập phá, lật đổ chính quyền, đưa đất nước vào thảm cảnh chiến tranh như Ukraine, Syria. Chỉ ít thì sẽ như vụ biểu tình rồi bạo loạn đập phá ở Bình Dương đã làm thiệt hại rất nhiều cho đất nước. Cho nên chúng ta phải đàn áp thẳng tay. Bạn có căm thù bọn phản động ghê gớm không? Bạn có nương tay với bọn chúng không? Đấy. Họ bị lồ nhồi sợ như thế, bị lừa dính tay vào tội ác. Họ rất đáng giận, nhưng so ta với họ, ai đáng thương hơn? Nếu mà ta căm phẫn họ, thì ta đẩy họ về phía thù địch, khiến họ cuồng lên hơn. Có phải là cách tốt nhất để bảo vệ cho mình không? Có phải là cách để thúc đẩy tiến bộ xã hội, mục tiêu lớn mà chúng ta đang gắng sức thực hiện hay không? Chưa nói, nhận thức là một quá trình.
Có khi chính chúng ta trong quá khứ cũng đã bị lừa, vì có những nhìn nhận sai tương tự như họ. Ta may mắn hơn, hoặc đã sống nhiều tuổi hơn, mà rồi đã thay đổi qua đi. Bản thân tôi cũng đã từng bị lừa nặng nề bởi hơn họ. Thế nên tôi đề nghị ta hãy tươi cười khi giáp mặt họ, tỏ ra thân thiện với họ, tôn trọng và thông cảm cho họ. Nếu họ bắt câu lưu, ta hãy hoàn toàn hợp tác với họ và chỉ ôn hòa phản đối bằng lời nói mềm mỏng nhẹ nhàng. Nếu bị họ đánh, ta hãy ngồi xuống, nằm xuống để không khiến cho cơn điên của họ bùng nổ thêm hơn, rồi ra đòn mạnh đạn toàn bạo hơn. Hãy ôn hòa cho họ thấy họ đã hiểu sai về ta. Nhắc cho họ biết họ đang vi phạm pháp luật rất sao. Cho họ biết ta hợp tác tối đa có thể, vì ta biết ta không muốn đối đầu với họ làm gì, rằng ta muốn giúp họ hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao và đề nghị họ phải tôn trọng lại ta. Ta kiên quyết giữ quan điểm về sự phải trái, về pháp luật, về các quyền của bản thân nhất định phải được tôn trọng, nhưng cần kiên quyết bằng thái độ ôn hòa, không nổi nóng, không to tiếng. Mưu bẩn này của những kẻ chóp bu là vô cùng thâm độc và nguy hiểm cho đất nước. Họ đẩy người dân chúng ta về phía các phía thù địch nhau, để chúng ta nổi ra sáo thịt vào lũ ma quỷ chúng nó, chỉ đạt mục đích giữ vững cái ghế cai trị. Không, chúng ta không kiên quyết, không mắc mưu. Chúng ta luôn ôn hòa, chúng ta thương đồng bào mình, thương những người chưa có nhận thức tốt, thương những người bị lừa dính vào tội lỗi. Mấy trăm năm qua, từ Trịnh Nguyễn phân tranh Tây Sơn Nguyễn Ánh quốc gia cộng sản, người Việt ta đã giết chóc lẫn nhau quá đủ rồi. Chúng ta sẽ nói với nhau sự thật và tình thân, hàng chục ngàn người sẽ nói được tới hàng chục triệu người. Ai cũng có bố mẹ, họ hàng, bạn bè, và ta sẽ thành công. Ta phải luôn ôn hòa và kiên trì, có như vậy mới dần đẩy lùi được cái ác. Đừng quên cái ác sinh sôi trong bạo lực. Ghi chú thêm, có một số kẻ vì mong nhanh chóng được thăng chức trong hệ thống bảo vệ chế độ đã phóng tay làm điều ác. Chúng ta hãy thu thập bằng chứng và khởi kiện ra tòa án, đồng thời truyền thông rộng rãi. Nhưng đối tượng của bài viết này là ở quy mô xã hội, và chúng ta nếu không tỉnh táo thì sẽ mắc mưu. Tiếp tục về đấu tranh thì Ngô Thị Kim Cúc, Facebooker, blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi bài Sài Gòn hòn ngọc bị đập nát, tức là Facebooker này nói về cái anh bí thư thành ủy mới, anh Đinh La Thăng, anh nói là anh sẽ làm ra Sài Gòn thành ngọc biết đâu. Và Facebooker Kim Cúc so sánh Sài Gòn ngày xưa và Sài Gòn bây giờ. Sài Gòn trung tâm giống như thiết quân luật. Thế những ngày biểu tình ấy, tôi lướt qua những ngày vì bài bình luận đã dài quá rồi. Đoạn Lê Lợi chỉ bên này đến nhà hát thành phố khá vắng, từ ngã tư Pasteur, Nguyễn Du tới ngã tới Nguyễn Du Trương Định vẫn chỉ một chiều di chuyển. Sang Nguyễn Thị Minh Khai đã hai chiều, nhưng không khí vẫn chẳng giống ngày thường. Sài Gòn trung tâm thiết quân luật vào sáng chủ nhật, thiết quân luật dành cho người biểu tình. Công viên 30 tháng 4 đã bị cắt khỏi tầm nhìn và mọi liên hệ, mọi liên kết phần với thành toàn loại của thành phố, nghĩa là sẽ không có nhà báo, không có đông người dân chứng kiến những gì xảy ra ở công viên 30 tháng 4 sáng nay. Không ai thấy được cả người biểu tình lẫn người nhà nước đối mặt nhau thế nào. Trong buổi sáng 8 tháng 5, nắng nóng nứt cả da đầu này. Nếu không có Facebook à? Nếu không có Facebook thì mọi chuyện có thể xảy ra như vậy. Nhưng từ những tường thuật bằng hình ảnh và clip tự quay của người biểu tình, sự ngăn cắt của nhà nước đã không còn tác động. Đấy, tôi nói rồi, cái bộ máy cầm quyền công an trị nó là lạc hậu rồi với cái cuộc cách mạng tin học này. Nếu không có Facebooker thì mọi chuyện này xảy ra như là nhà cầm quyền mong muốn, nhưng bây giờ mọi sự đã khác. Sáng 18 tháng 5, những cảnh đánh bắt người tàn khốc hơn hẳn lần biểu tình ngày 1 tháng 5. Hơn 200 người biểu tình đã bị bắt hốt về sân vận động Hoa Lư, v.v. Rồi thì Hoàng Mỹ Uyên sau đó kể lại sự việc trong một clip. Chị cho biết khi việc đàn áp xảy ra, những người biểu tình đã ngồi xuống để khẳng định thái độ bất bạo động. Đúng, tôi có cái hình nó ngồi xuống mà hai tay bắt chéo nhau giơ lên đầu nữa nha. Giống như đầu hàng, nhưng mà không đầu hàng, bắt chéo lên không phải là đầu hàng. Thế những nhân viên an ninh thường phục đã chen vào giữa đoàn biểu tình, chỉ vài người biểu tình đã có một an ninh.
chị đã bị xô đẩy chị Hoàng Uyên ra phía trước và bị ngã, bị những người mặc đồng phục xanh đạp vào đầu và đạp vào mặt, cố dứt chị ra khỏi con gái của chị. À, nhờ người biểu tình dồn đến và lập thành một vòng rào che chở nên mẹ con chị đã thoát được. Tuy nhiên, những vết thương ở mặt và tay chân cho thấy chị đã bị đánh khá đau. Hoàng Mỹ Yên cũng cho biết con gái chị đã tự mình đọc tin tức về Formosa trên điện thoại và từng hỏi mẹ, nếu ở trường bữa ăn con cá ăn mực thì nên làm thế nào. Cô con gái nhỏ đã muốn được đi cùng với mẹ, và hẳn cả hai mẹ con đều nghĩ rằng việc tuần hành ôn hòa với mong muốn bảo vệ môi trường chẳng có lý do gì để bị đàn áp đánh đập thô bạo. Một khác biệt nữa trong đàn áp biểu tình ngày 8 tháng 5 là xịt hơi cay vào mắt. Nạn nhân có hình ảnh đưa tên Facebook là một học sinh 16 tuổi là Đào Nguyên Anh, cháu nội của phó giáo sư Đào Công Tiến, người đã có các bài viết về dân chủ. Nguyên Anh đã được những người biểu tình khác chăm sóc rửa mắt bằng những chai nước uống mang theo. Sau đó, em đã bị công an bắt đi khiến gia đình phải đi tìm để bảo lãnh. Lúc trở về nhà, cậu học trò 16 tuổi đã viết một statue ngắn gọn nhưng cũng đủ để nói lên tất cả những gì cậu đã suy nghĩ và gửi gắm cho mọi người. Đấy, cái thái độ của bọn cầm quyền nó làm chuyển động cái tâm lý xã hội như thế nào. Cái bài cái statue của cậu viết ở trên Facebook của cậu như thế này, tôi cố là đọc như là giọng một người thanh niên trẻ tuổi. Chào mẹ, gia đình và bạn bè gần xa đã lo lắng cho con, cho mình. Nghe tiếng mẹ khóc, con thấy mình khốn nạn quá. Con cũng trách mình không ở bên mẹ nhiều hơn, không làm mẹ vui hơn. Trước mẹ, con yếu đuối và bé nhỏ. Giờ con đã hiểu cảm giác đó, cảm giác của A Lầu bị bắt rồi bị đánh. Con hiểu cảm giác của anh Trương Minh Tam, của bác Điếu Cày và những người đã sẵn sàng hy sinh. Chúa ơi, quá nhiều thứ vì mong muốn. Ngày hôm nay con thấy họ lôi đồng bào ra 10 người đánh một, con thành người Việt Nam. Ngày hôm nay con thấy nước mắt mẹ chảy và lòng gia đình bạn bè con lo cũng thành kẻ có tội. Ngày hôm nay con thấy những gương mặt đau đớn và vẻ mặt hả hê của đầy tớ nhân dân và tiếng xúc phạm danh dự nhân phẩm của các anh chị em, con thành người Việt Nam. Con tự hào biết bao và cũng đớn đau biết bao khi biết cái giá con phải trả không chỉ là mạng sống và tương lai của con mà còn là trái tim của mẹ và của gia đình. Một bên con bất hiếu không chăm lo cho mẹ được hết, một bên con khao khát hòa chung với ước ao của dân tộc. Lạy Chúa là chúng con được nhìn nhau cười vui, quên đi những cú đánh căm hận đó. Sáng danh Chúa, những lúc bần cùng là lúc tỏ mọi sự. Con, một thân phận yếu hèn, hòa chung vào bản hòa ca của đời này, cho những gì đáng để tin và đáng để hy sinh. Có phải đó là hy sinh không? Con đang cố gắng đánh đổi vì một xã hội yên ấm hơn. Con cũng nghĩ tới mọi người, gia đình, bạn bè, anh chị em mà cũng như con đang mất tất cả. Con đã không đổ một giọt nước mắt trước những cây gậy, trước những người vô cảm sẵn sàng làm đủ thứ. Nhưng con sẽ đau khổ vì những gì con phải trả giá. Những người đã xịt hơi cay và bắt cậu học trò chỉ bằng tuổi con em mình, hẳn họ đã nghĩ rằng sẽ khiến cậu phải đau đớn và khiếp sợ, nhưng thực tế đã trả lời, hành động độc ác phi nhân văn của họ chỉ tạo ra tác dụng ngược. Đến đây là nói về Sài Gòn Hàng Ngọc bị độc nát thì tôi có cả truy anh đi là thằng, tôi lướt qua vì không dính líu đến biểu tình của vì bất bạo động. Nhưng mà cái đoạn cuối thì tôi có thể trở về. Sài Gòn đủ rộng và đủ cả độ lượng cho những khác biệt về mọi mặt. Có đủ chỗ cho cả người giàu hưởng thụ lẫn người nghèo nhập chạnh. Thành phần nghèo đói nhất, những người buôn gánh bán bưng mỗi ngày bỏ ra 20.000 đồng cho một chỗ ngả lưng ban đêm, vẫn thấy Sài Gòn đã mở rộng vòng tay với họ, cho họ một thu nhập dù tối thiểu nhưng vẫn có cái để họ gửi về quê nghèo nuôi cha mẹ, vợ, chồng, con. Nhưng Sài Gòn chắc có cuộc biểu tình ngày 1 và 8 tháng 5 đã thật sự bị trà đạp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi nhìn thấy hình ảnh cô gái trẻ Lê Vi đầu tóc rã rượi, gương mặt uất ức đang khóc một cách đau đớn trong chiếc áo dài trắng lấm lem nhầu nát sau khi bị đánh, người xem Facebook cảm thấy nghẹt thở như chính mình bị đánh. Càng không thể chịu đựng khi biết cô đã bị những gã đàn ông đá đạp vào bụng, cho đến khi những người biểu tình khác phải nghĩ ra cách để la lên là cô đang có mang, thì những kẻ kia mới chịu buông tha cô. Cũng như vậy, gương mặt thất thần kinh hoàng của Hoàng Mỹ Uyên và những vết thương cho thấy những người đàn ông mặc đồng phục đã hành hung chị bằng tất cả sự thù hận có thật. Sự thù hận đó tới để đâu? Nếu người đàn ông đạp vào đầu vào mặt Mỹ Uyên biết chị là người đầu tiên đã đặt cho trước nhà mình thùng bánh mì miễn phí dành cho người nghèo đỡ bữa, anh ta có đánh chị như đánh kẻ thù hay không? Khi đánh người phụ nữ với sự tàn bạo như vậy, anh ta đã nghĩ gì? Thù hận cho đầu anh ta bắt nguồn từ cái gì? Sài Gòn sáng ngày 8 tháng 5 thật sự là một hòn ngọc bị đập nát. Sự đàn áp thô bạo dành cho người biểu tình là điều mà những con người bình thường còn đủ lương tri không bao giờ hiểu nổi, không bao giờ chấp nhận. Vì sao người dân lại bị đối xử như vậy? Việc bày tỏ ý muốn được sống trong một môi trường trong lành với thực phẩm sạch có gì là sai trái? Đó là một cái tội đáng bị trừng phạt thật hay sao? Và Facebooker này đưa ra một cái hình ảnh nữa, nó chứng tỏ rằng đấu tranh bất bạo động của chúng ta đã lên đến cái tầm cao siêu việt rồi. Nêu ra cái việc, cái khẩu hiệu ở trong cái đám biểu tình đó, chỉ có một thời gian thôi, là biển chết năm 2016, bố đã làm gì? Và Facebooker này bình luận: tôi yêu những khẩu hiệu rất phong phú mà người biểu tình đã cầm nó trên tay. Chúng là những phát biểu cực kỳ sát sùn và hiểu biết. Biển chết năm 2016, bố đã làm gì? Đó là câu cật vấn mà 5-10 năm nữa những đứa con hôm nay còn bé bỏng sẽ buộc người cha thờ ơ vô trách nhiệm của chúng phải trả lời. Nếu anh ta không có được giải pháp hợp lý, anh ta sẽ mất những đứa con. Tôi nghĩ đây là một trong những khẩu hiệu hay nhất trong cuộc biểu tình của người Sài Gòn sáng mùng 8 tháng 5. Minh bạch thông tin, bảo vệ môi trường, cứu dân miền Trung. Người dân Sài Gòn đã không vô cảm trước hoạn nạn của người dân miền Trung, mà thật ra là của chính mình, của tất cả những người Việt Nam có lương trí khác. Còn tôi cần nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, chính quyền sạch. Đó là lời giải thích cho việc có mặt trong đoàn biểu tình của một trong hàng ngàn hàng triệu người mẹ yêu con một cách có trách nhiệm. Stand up for our survival. Biển chết thì con người cũng chết. Stop Formosa, stop killing nature. SOS, our sea has died. Việt Nam khủng hoảng môi trường sống. Polluters are criminals. Save our seas. Vì môi trường trong sạch cho Việt Nam. Môi trường là lẽ sống. Bảo vệ biển và ngư dân. Biển sẽ xanh khi chúng ta sạch. Bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống. Đấy là kiểm điểm tất cả các khẩu hiệu. Mà một trong những cái sức mạnh của biểu tình bất bạo động là các khẩu hiệu. Khẩu hiệu càng đúc kết bao nhiêu thì càng tạo ra cái chuyển động tâm lý bấy nhiêu. Và Joker này tiếp tục: ai đã cam tâm đuôi đếp để tung tin người dân đi biểu tình là do được thuê tiền? Đó là một sự xúc phạm sâu sắc và vô liêm sỉ. Ai dám nói là người dân không am hiểu điều họ đang làm, không biết vì sao họ phải ra đường để đối đầu với các hiểm nguy đang chờ chứ? Họ thông thái hơn rất nhiều những nhà khoa học của chế độ đó. Họ thông thái hơn rất nhiều những nhà khoa học hư danh, những chức danh bằng cấp họ mới in đầy trên các visit để tự sướng, những chức vị dài thượt bắt dân nghe đến nhàm tai, nhưng khi có các loại lễ lạc dông dài thì đến vô tận. Sao có thể thẳng tay đàn áp những công dân ưu tú như vậy? Chính quyền phải tự giáo dục lại nhân viên của mình, chứ không phải cứ quen miệng đòi giáo dục nhân dân một cách hết sức vô nghĩa và hỗn xược. Các nhà chính trị hãy cố thực thi tài kinh văn tế thế của mình, nhưng hãy để yên nhân dân sống bên nhau không bị lừa dối và đầu độc. Hãy bắt những kẻ hủy diệt môi trường phải trả giá bằng pháp luật, bằng bản án kinh tế, để không chỉ một Formosa vũng áng mà những Formosa dự bị của tương lai. Tôi nhắc lại, tôi đọc hơi lộn.
để không chỉ một Formosa cũng án và những mà những Formosa dự bị của tương lai trước khi hành động phi nhân vì lòng tham sẽ e ngại sự trừng phạt mà kịp thời ngưng lại. Hãy để Sài Gòn và những thành phố làng xã khác khắp cả nước không tái diễn cảnh đánh đập xúc phạm những trái tim đầy yêu thương người dân lành cho nhau, người dân dành cho nhau. Hãy trả lại cho Sài Gòn sức mạnh mà Hoàng Ngọc Viễn Đông từng có được. Đó là lòng tin và điều lành, cái tốt có được nhờ những giá trị tâm linh sâu sắc khiến người dân luôn làm việc lành một cách bản năng, chứ không phải làm việc ác một cách mù quáng như những gì đang thấy. Đó là tinh thần dung nạp rộng mở để những người có tài năng được sử dụng, phát triển và hưởng thụ thành quả từ tài năng của chính mình, khuyến khích những con người sống cạnh nhau, biết thế tất, dung hòa, biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Đó là để người dân được nói đúng tiếng nói của mình, được tôn trọng và tin cậy dù điều họ nghĩ và nói khác với những gì nhà cầm quyền mong muốn. Hãy biết lắng nghe dân để tạo nên những thay đổi không chỉ tốt cho người dân mà chính là tốt hơn cho những người đang có trách nhiệm cầm quyền. Chỉ như thế thì Hoàng Ngọc Viễn Đông mới có hy vọng tái sinh. Bây giờ đến một bài khác của Báo Người Việt. Cái tựa đề là Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn. Và cái bài này không có tác giả, thành tôi lướt qua trước, ta tóm lại là Báo Người Việt là đặt vấn đề cá chết trắng biển đã đẩy tâm trạng bất an cho môi trường sống bị đầu độc thành bất bình, và việc đàn áp phản kháng ô nhiễm khiến bất bình chuyển thành căm giận. Và cái bài này có tựa đề là Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn. Là đại khái nói rằng thì là cái tình hình ở Việt Nam đã vượt ngưỡng rồi, và dân đã mất lòng tin vào chế độ, và người ta vì môi trường người ta phải đứng đấu tranh. Và đặt vấn đề là vì ai cũng muốn được sống an toàn cho nên có được biểu tình, và chính quyền đàn áp thì thông qua đàn áp chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng minh họ khinh dân. Và bài này cũng nhắc lại cái bài của Chuối Chín Cây về cái vụ ơn trời tôi đã bị bắt đó, thì tôi không nhắc lại nữa. Và bài báo này cũng nhắc lại cái cô Tô Thị Hương là tôi đã điểm qua cái bài này thì tôi không nhắc lại nữa. Và nhà cầm quyền, bài báo cho biết rằng nhà cầm quyền muốn dân tiếp tục nhẫn nhục nhưng mà chuyện khó tìm. Báo chí Việt Nam không có dòng nào về hai cuộc biểu tình phản kháng ô nhiễm diễn ra vào Chủ nhật mùng 1 tháng 5 và Chủ nhật mùng 8 tháng 5. Một Facebooker hiện là biên tập viên của tờ Tuổi Trẻ đã viết như thế này trên trang này, Nguyên Văn. Tức là tôi lướt qua những cái này vì thông tin này không cần thiết. Và bài này tiếp tục là người ta sẽ cắn răng chịu nhục để cả mình lẫn con cháu chết dần chết mòn hay sao? Dường như chính quyền Việt Nam vẫn còn tin là có thể làm được như vậy. Và Facebooker Võ Xuân Sơn được đăng lại trên blog Ba Sàm có bài tựa đề là Thảm họa lan rộng. Khi mà cái đề tài dân sinh mà nó đề tài đó nó bênh vực cho quyền lợi của toàn dân thì là thảm họa rất lan rộng. Và bài này cũng nhắc lại rằng lần biểu tình ngày 1 tháng 5 và 8 tháng 5 nay vắng bóng những nhân vật quen thuộc, những người trong các nhóm đấu tranh cho dân chủ. Thay vào đó là những người trẻ, những doanh nhân trí thức, những người bạn khác rành những gương mặt dân chủ cũng xác nhận điều đó. Tức là Facebook dậy sóng với bức hình người mẹ bị đánh chầy mặt ôm đứa con gái chặt trong lòng. Nó dậy sóng một phần vì hình ảnh thể hiện sự đàn áp khá thô bạo, phần khác vì đấy là một bà mẹ ngay trong Mother's Day. Nhưng tôi ngạc nhiên khi biết cô là chủ một quán cà phê, là một doanh nhân đã từng có một chương trình từ thiện nào đó. Theo tôi biết, đa số các doanh nhân chỉ muốn yên ổn làm ăn, ít tham gia vào các vấn đề phức tạp. Tức là cũng là nhắc lại là như tôi đã nói rằng mấy ông già thì bị vào sổ đen rồi nó chặn ở nhà thì không đi được. Và toàn những người trẻ thì tôi lướt qua cái này là vì bài bình luận thời sự của tôi có vẻ như đã sắp quá già rồi. Và sau khi nêu ra những cái đó thì cho rằng chính quyền đã mất hết niềm tin rồi, và bây giờ nếu muốn khôi phục lại niềm tin đó chính quyền phải có nỗ lực rất lớn. Tôi không biết tại sao chính quyền lại chấn áp những người biểu tình lần này.
Bạo lực không bao giờ là giải pháp mang lại hiệu quả lâu dài, cho dù nó có thể tạm thời dập tắt một ước muốn nào đó. Đấy là cái bài lướt qua. Và tôi sẽ đi sâu hơn vào cái bài của nhà đấu tranh Phạm Chí Dũng ở trong nước, nói với đài VOA. Tôi bảo là quen thói đánh bất đồng, công an sẽ đánh, công an đánh dân sẽ khiến bùng nổ bạo động. Và nêu ra cái sự kiện là đánh dân còn hơn kẻ thù. Và nhà nước đã ký công ước với thế giới chống tra tấn mà vẫn đánh dân. Để đối phó với các cuộc biểu tình khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường và chống Trung Quốc, chiến thuật công an Việt Nam khống chế và đánh người trả trở nên nổi tiếng đến nỗi không chỉ các tổ chức nhân quyền quốc tế biết rõ, mà cả du khách nước ngoài cũng e sợ. Đã có trường hợp một du khách du lịch người Mỹ bị những người mặc thường phục đánh rớt máy chụp ảnh và bị ăn cùi chỏ chỉ vì ông cố gắng ghi hình đoàn biểu tình chống Trung Quốc. Nhưng có lẽ du khách người Mỹ đã không biết một sự thật là từ ít nhất 5 năm qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã vượt trên cả tiêu biểu về chiến thuật bắt cóc và đánh người. Cũng nêu ra là một số blogger than phiền thì không chỉ sao, nó cứ toàn hắn vào đầu mà đánh cả về ông này, ông ở ngành công an không biết, nó là chỉ thị là đánh vào đầu thì không để lại dấu vết. Một phụ nữ nhỏ nhắn gầy yếu như Phạm Thanh Niên nhưng nó bị công an đánh vào đầu, không hiểu sao nó cứ nhắm vào đầu mà đánh. Và nêu ra rằng kịch bản đánh người của công an thành phố còn khá khả thi hơn nếu đám đông biểu tình vào ngày 5 không lên đến 4.000 người. Lúc này vai trò dẫn dắt của các tổ chức xã hội dân sự đã không còn có cần thiết. Hơn nữa, rất nhiều thành viên chủ chốt của xã hội dân sự đã bị công an thẳng cánh nhốt ở nhà đứng rồi. Vậy là thói quen đánh người bất đồng công an lại chuyển qua đánh dân. Vụ trầm trọng và đê tiện nhất theo một số đó là vụ cô gái tên Lê Vi bị trần đánh thô bạo khi cô đã tách đoàn biểu tình để trả ra. Cái này thì đã rồi, tôi không nói nhiều về những sự kiện đó. Bây giờ lướt qua những cái lời bình luận của Phạm Chí Dũng. Phương châm trong hoạt kép đã rõ, tập trung đánh vào vùng mặt vừa để dằn mặt vừa không để lại nội thương mà có thể dẫn đến tử thương. Đấy, đúng là công an nó biết mà. Một phụ nữ bế con gái bị đấm và bị đá cả vào mặt, nhiều người biểu tình bị bắt đưa lên xe bus trả về sân vận động Hoa Lư. Tại đó nhiều bữa tiệc máu, người còn say máu, nhiều thân thể không còn lành lặn như trước khi biểu tình. Đặt vấn đề, đến giờ phút này đối tượng cũng đã rõ, có lẽ bất cứ người biểu tình nào và cả những người không trực tiếp biểu tình cũng đều sôi sục căm phẫn một câu hỏi: những lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh như Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và giám đốc công an Lê Đông Phong chẳng lẽ không am tường hay đã quán triệt đến mức triệt để hành vi đánh người của cấp dưới? Đã đến lúc chết à? Một lần còn có thể cho rằng vô tình, hai lần không còn phải ngẫu nhiên, còn ba lần trở đi thì đã thành hệ thống. Tôi xin ghi chú thêm rằng cái thành hệ thống đánh người này, tôi ở với chế độ của nó, cái thời tôi còn mới có 15-16 tuổi, tôi biết nó thành hệ thống từ bẩm sinh của Đảng Cộng sản à. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có cả một chuỗi hệ thống về đàn áp nhân quyền từ nhiều năm qua. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2015 là lúc ông Lê Đông Phong được bổ nhiệm làm giám đốc công an thành phố, đã có ít nhất 6 cuộc tụ tập tưởng niệm Hoàng Sa mà gạc ma Trường Sa kỷ niệm chiến tranh biên giới 1979, biểu tình môi trường bị công an đàn áp nặng nề hơn hẳn so với Hà Nội. Nhưng vì sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại mẫn cán đàn áp và đánh đập người dân trầm trọng hơn công an Hà Nội, trong khi Sài Gòn vẫn luôn được xem là đất Nam Bộ có khí chất hiền hòa? Câu hỏi này có lẽ không hoàn toàn tùy thuộc vào việc thành phố Hồ Chí Minh không phải là trung tâm ngoại giao nên dễ xử trong hoạt kép hơn, mà còn phụ thuộc vào yếu tố tương quan chính trị. Chỉ riêng hai năm 2014 và 2015 không ít lần xuất hiện những dấu hiệu cho thấy giới đấu tranh nhân quyền ở Sài Gòn bị dùng làm vật hy sinh cho đấu đá phe phái nội bộ, đặc biệt liên quan đến các sự kiện đối ngoại, trong khi ở Hà Nội ít diễn ra hiện tượng này hơn. À, ông này ông là công an này, nội bộ ông biết rồi. Nó nặng tay với miền Nam hơn là vì kỳ này Cộng sản Bắc và Cộng sản Trung nó cấu kết với nhau, nó đánh sập Cộng sản Nam. Tóm lại là như thế. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng nói nhắc nhở rằng gieo gió thì gặt bão.
chuỗi vi phạm nhân quyền và chiến thuật đánh người của công an Việt Nam đã trở nên nổi tiếng đến nỗi từ đầu năm 2016, một số tổ chức nhân quyền quốc tế và Hoa Kỳ cùng một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã một lần nữa đặt lại vấn đề cần có một bộ luật chế tài nhân quyền đối với Việt Nam. Điểm then chốt của bộ luật này đang được những tổ chức nhân quyền quốc tế tiến hành là xây dựng này, cái này tôi nghĩ là sẽ tới xây dựng danh sách những cá nhân lãnh đạo Việt Nam, có thể cả thân nhân của họ nữa, có thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng, không chỉ bắt người mà còn đánh người, kể cả sách nhiễu dân chúng nữa. Lập cái danh sách đó làm gì? Để cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và phong tỏa tài khoản của anh ấy ngài. À, nên nhớ rằng Phạm Chí Dũng đã nhắc từ hôm nay đấy nhá. Và ông nhắc lại cái tấm gương của Tunisia và Ukraine, và ông nói rằng các anh tàn bạo, anh hãy nhớ lên cái tấm gương của Tunisia và Ukraine. Xuống đường giờ đây không chỉ là phản ứng của những vấn nạn xã hội mà còn biểu lộ tâm trạng bất mãn cùng cực trước một chính quyền tham nhũng, hèn với giặc ác với dân và quá yếu kém về điều hành. Chỉ cần một tia lửa phát ra, chỉ cần một hành động đánh dân đủ gây chấn thương nặng nề. Ông nhắc tới là cái vụ một cái anh sinh viên chuyên gia mà thất nghiệp đi bán rau mà bị bắn chết ở Tunisia đó. Chỉ cần một tia lửa phát ra, chỉ cần một hành động đánh dân đủ gây chấn thương nặng nề hoặc tử vong, hiệu ứng phản kháng từ đám đông có thể bùng nổ và lập tức biến thành đám cháy dữ dội. Đó là cách nhanh nhất để dẫn tới bạo động xã hội và con đường ngắn nhất để khiến một chế độ sụp đổ. Cái cách mà từ cái chết trong đồn cảnh sát của một người bán rau quả đã biến thành cuộc cách mạng lật đổ chế độ ở Tunisia vào năm 2011, đó đúng rồi. Cũng là cái cách đã khiến hàng trăm cảnh sát ở Ukraine phải quỳ sụp trước đám đông biểu tình để xin tha mạng vào năm 2014. Bây giờ lại một cái báo hiệu cách mạng sắp tới của công dân mạng công công viết cho Dân Làm Báo. Cuộc cách mạng cá chết ở Việt Nam bắt đầu. Đó cũng nhắc là cái anh bán rau ở Tunisia, chỉ ngọn đuốc cá nhân Mohamed Bouazizi của Tunisia đã đủ để một thể chế độc tài sụp đổ. Còn với hàng triệu người Việt Nam sẽ thảm họa môi trường đang diễn ra trên cả nước, từ vựa lương thực đồng bằng trong Cửu Long ngập mặn đến Tây Nguyên khô hạn với hiểm họa bô xít đang chờ trực, rồi Vũng Áng đang án ngữ ngay giữa nước Việt Nam xả thải. Có sẵn cảng nước sâu Sơn Dương để tàu lớn có thể ra vào dễ dàng, lại đang phong phanh thêm với siêu dự án sông Hồng Vân Nam, thì Việt Nam sẽ về đâu? Với tất cả sự thật trần trội, với một mặt trận không cần một tiếng súng nào như thế của kẻ thù, thì người Việt Nam yêu nước liệu có còn còng lưng chịu đựng thêm được nữa hay không? Tôi cũng lướt qua, tôi không đi vào từng câu từng chữ nữa. Đã có hai cuộc xuống đường đòi biển sạch, chính quyền sạch diễn ra khắp nước, là hai cuộc xuống đường phản đối lớn nhất suốt giai đoạn Đảng Cộng sản cai trị. Cuộc xuống đường đầu tiên là ngày 1 tháng 5 thì đã rồi, và ngày qua là một Chủ nhật 8 tháng 5 rồi. Đã thế lại cho công an tấn công người tham dự dùng ngủ được, đã có hơi cay, đã có máu đổ, và bất kể phụ nữ trẻ em. Dân xuống đường lần đầu chỉ đúng một tuần trước đó có công an lặng lẽ theo dõi thì cuộc biểu tình được suôn sẻ và hoàn toàn bất bạo động. Liên hệ với các diễn biến xuống đường trước kia, ví dụ như cuộc biểu tình đầu tiên chống tàu cộng xâm lược vào mùa hè năm 2021 cũng suôn sẻ. Nhưng từ tuần lễ thứ hai sau khi, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn tức tốc qua trình diện Bắc Kinh về thì công an dùng bạo lực đàn áp bùng nổ. Nhớ không? Sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Xuân Sơn tức tốc qua trình diện Bắc Kinh về thì công an dùng bạo lực đàn áp bùng nổ. Như vậy thì chính lực lượng công an là thủ phạm gây ra bạo lực trong các cuộc biểu tình. Không lấy gì làm lạ là nó phong một anh công an làm chủ tịch nước. Hiện tại trên các mạng xã hội thì các clip người thật việc thật đã minh chứng đích danh thủ phạm gây bạo động. Những vết thương trên các cơ thể với máu me đã được dùng, đã đứng bàn tay của người tham dự cố gắng che chở, chăm sóc nhau trước bạo lực mà vẫn bất bạo động hay không? Chăm sóc nhau trước bạo lực mà vẫn bất bạo động. Còn tuyệt nhiên không có một cử chỉ nào dù tạm gọi là nhân đạo của người nhân danh luật pháp là phải bảo vệ người dân, mà thay vào đó là ngôn ngữ thô tục sỉ vả của lực lượng công an, mà miệng lưỡi chế độ thì cứ oai oải là không để bọn xấu lợi dụng. Tại sao cuộc biểu tình thứ nhất thì tạm gọi là bình yên, còn cuộc biểu tình thứ hai thì dùng bạo lực?
Vậy bọn xấu lợi dụng đang là ai?
Là những ai? À, bây giờ vạch ra.
Lệnh dùng bạo lực chắc chắn không sợ sai lầm, phải xuất phát từ bộ chính trị. Chuyện gấp lửa bỏ tay người, bỏ tay người tưởng chỉ là đấu khẩu giữa bọn vô học vô đạo đức, ai ngờ đang là chuyện từ cơ quan đầu não Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc là ý muốn nói rằng trong bọn đầu não nó cũng đang chửi nhau mà vô học vô đạo đức gì thế đó. Trùng hợp với bạo lực là sự yên lặng hoàn toàn của báo chí nhà nước, những diễn biến cực kỳ nguy hiểm đến môi trường sống của cả dân tộc mà chỉ mới tuần trước đó còn tường thuật ra vẻ xôm tụ, nhưng đúng một tuần sau thì giặc một phường câm như hến, kể cả tổng bí thư, chủ tịch nước đến chủ tịch quốc hội. Trái ngược lại với thái độ đuôi điếc câm đó thì Liên Hợp Quốc cũng như thế giới đã lần lượt góp tiếng là họ sẵn sàng giúp đỡ điều tra. Đây là sự tương phản giữa sự vô lương tâm của nhà cầm quyền cộng sản với tính nhân bản của thế giới tự do. Và khi chế độ bất lương với tai ương dân tộc thì cũng chính là lúc người dân phải tự động đứng ra lo cho bản thân và tương lai của con cháu họ. Còn nhớ biến cố long trời lở đất của cuộc cách mạng Hoa Lai là cuộc cách mạng ít đổ máu nhất, đã bắt nguồn từ ngọn đuốc sinh viên Mohamed Bouazizi, 26 tuổi. Anh tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm nên đành kiếm sống bằng cách bán rau và trái cây, bị cảnh sát tịch thu với lý do không có giấy phép, nhưng thực ra là vì không có tiền để hối lộ. Vì căm phẫn, anh đã chọn cái chết tức tưởi để phản đối, dù cái chết là cá nhân nhưng đã là ngòi nổ làm bùng nổ cách mạng, vì sức chịu đựng của người Tunisia đã vượt quá giới hạn và chế độ độc tài Jean Abidine Ben Ali phải cáo chung chỉ sau 3 tuần lễ biến động. Tháng 4 của 41 năm trước, chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Việt Nam bị sụp đổ tức tưởi, thì tháng 4 năm 2016 có thể là khởi đầu của cuộc cách mạng cá chết tại Việt Nam. Tôi đặt tên là cách mạng nước mắm. Thêm một trường hợp ngẫu nhiên là cuối tháng 5, Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam theo như lịch trình đã báo trước. Và trước khi đại phái đoàn của Tổng thống Hoa Kỳ sang thì đang có tới 2 thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đang đến Việt Nam làm việc. Đây là một trường hợp rất hiếm đã nói lên tính chất quan trọng của chuyến đi. Rồi sẽ có các phái đoàn báo chí thế giới đến trước để chuẩn bị. Nếu Việt Nam không khuôn rập kiểu độc tài Bắc Hàn thì chính cơ hội này vô số những khuất tất của chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ bị phôi bày. Cho nên đây là cơ hội có 102 để người Việt Nam lên tiếng cho thế giới biết được sự thật. Vì Cộng sản luôn luôn sợ sự thật nên khi sự thật bị bóc mẽ thì truyền thông thế giới sẽ nhập cuộc, điều mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần phải có. Và nhắc lại là ông Tổng thống Obama ông đi Paris, ông nhắc lại rằng ông đặt vấn đề môi trường ở Paris thì không thể ông lờ cái vấn đề môi trường ở Việt Nam được. Chắc chắn ông đã biết lịch sử bất chấp môi trường để tìm lợi nhuận của tập đoàn Formosa trên thế giới, và chính họ đã bị phạt ở Texas. Đấy là lý do cả tháng dài đằng đẵng trước đại hoạt cá chết mà các quan chức cộng cán cộng sản cứ ông nói gà bà nói vịt. Tiêu biểu như Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên bố Formosa đặt ống xả ngầm là hợp pháp, còn ông Bộ trưởng thì lại bảo là bất hợp pháp. Ông khác thì bảo đã có kết quả điều tra nhưng phần công bố thuộc về Bộ. Mãi gần 3 tuần sau mới lấy được nước thí nghiệm, có thêm các tiến sĩ của chế độ phụ họa là hàm lượng nước thải không có ra trong biên hạn cho phép. Trong lúc đó thì ngư dân cả đời gắn bó với sinh kế lặn bắt cá thì cá chết sắp lớp dưới rạn san hô, và rạn san hô đã chết hết rồi. Khi đang nắm trong tay một nhánh san hô màu đỏ để chứng minh. Để đối phó lại những tiếng kêu thống thiết như thế thì các lãnh đạo khác ở xa hơn rủ nhau tắm biển, ăn cá biển để biểu diễn, để đánh lừa dân rất ư là hoành tráng. Nhắc lại cái lời nói đầu, chỉ ngọn đuốc cá nhân Mohamed Bouazizi đã đủ để cả một thể chế độc tài sụp đổ. Còn với hàng triệu người Việt Nam trước thảm họa môi trường đang diễn ra trên cả nước, từ vựa lương thực đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn đến Tây Nguyên khô hạn với biển hiểm họa bô xít đang chờ được, rồi vũng áng đang áng nữ ngay giữa đất nước Việt Nam xả thải, có sẵn cảng nước sâu đơn sơn dương để tàu lớn có thể vào ra dễ dàng, lại đang phong phanh thêm với siêu dự án sông Hồng Vân Nam, thì Việt Nam sẽ đi về đâu? Với tất cả sự trần trụi, sự thật trần trụi, với một mặt trận không cần một tiếng súng nào như thế của kẻ thù, thì người Việt Nam yêu nước liệu có còn còng lưng chịu đựng thêm được nữa hay không? Chí tên là công cộng.
và không là thêm một bước khác nữa là báo động về một cuộc cách mạng tới giờ rồi. Đại khái là người Việt tự do viết cho báo Tổ quốc tới giờ rồi. Nhắc lại năm 1989 tháng 11 dân Đông Đức xuống đường biểu tình, rồi thì nhắc đến dân Hồng Kông xuống đường biểu tình, bây giờ nhắc đến Việt Nam. Tại các tỉnh miền Trung vắt cá đang chết, tại các tỉnh miền Tây đồng bào đang chết vì hạn hán, tại Sài Gòn hầu như cả nước số lượng người bị ung thư vì chất độc hại mà tàu đã tuồn vào Việt Nam bởi sự làm ngơ đồng tình của các viên chức nhà nước ngày càng tăng. Tại những quốc gia có người Việt Nam đi hợp tác lao động, đồng bào bị đối xử như nô lệ, thậm chí là nô lệ tình dục. Số lượng công nhân Việt Nam đi làm cu li người nam và buôn hương bán phấn là người nữ ngày càng tăng. Bọn cầm quyền cứ vẫn cứ tiếp tục ngồi trên ghế hưởng lộc và nhu nhược. Cái gì sẽ xảy ra nếu người Việt Nam đồng lòng cùng nhau xuống đường giành lại quyền sống? Vài trăm người sẽ biến thành vài ngàn người và rồi cả nước. Dân Đông Đức vốn rất sợ Stasi vì sự tàn bạo của nó, nhưng cùng tác biến tác thông, chịu hết nổi, họ đã vùng dậy và thành công. Sức mạnh của người dân như bão tố xô ngã đến những thành trì mạnh mẽ nhất của bất cứ chế độ ngu dân độc tài nào. Và hô hào đồng ơi, còn chờ gì nữa. Tham khác không làm động lòng bọn cầm quyền Việt Cộng, vì nếu chúng còn lương tâm, chúng đã không bị gọi là bọn hèn với giặc ác với dân. Người Mỹ, người Canada, người Úc, người Pháp gốc Việt đã làm hết sức mình. Bây giờ đến bổn phận đó thuộc về anh em trong nước. Nếu đồng bào vẫn ngồi than khóc chờ đợi lòng thương xót của Việt Cộng, đồng bào sẽ bị chúng cai trị đến muôn đời. Và bây giờ dự trù trước là chúng sẽ lùi một bước để chuẩn bị tiến lên hai bước. Bỏ điều 4, đừng có ở điều 4 nữa. Bỏ điều 4 thì nó sẽ bỏ điều 4, nhưng mà nó sẽ áp dụng sai cho sao. Chỉ còn một cách duy nhất là hãy nổi dậy. Và blogger này đặt vấn đề là đứng lên, chẳng còn vì chẳng còn cách nào khác. Đứng lên, chúng ta có thể phải hy sinh, nhưng ít nhất con cháu chúng ta sau này còn đường sống sót. Nước mắt thở than không giết chết kẻ thù, không giảm đi những khổ đau chúng ta đang gánh chịu. Hãy nhớ rằng giờ đây chúng đang bóp chặt bao tử, đang thách đấu đùa giỡn với chính sinh mạng của đồng bào. Dân Đông Đức đã thành công, không lý gì dân Việt Nam chúng ta lại thất bại. Kết luận, còn chờ gì nữa, anh em đồng bào tôi ơi, tới giờ rồi. Tới giờ đến báo cáo Nguyễn Nhân viết trên báo Tổ quốc nữa. Hãy đứng dậy mà đi, tại sao không chịu đứng dậy thì phải chết khăn tang. Lại cũng lê ra là giáo sư tiến sĩ Canada gốc Hoa Khương Văn Nhiên nhận xét về âm mưu hán hóa Việt Nam của Trật như thế này. Chinafication, Trung Quốc hóa, là thuật từ phổ biến để chỉ làn sóng đầu tư toàn cầu của Trung Quốc. Điều đáng nói là không quốc gia nào giống Việt Nam khi nói đến những ảnh hưởng tiêu cực mà Trung Quốc mang lại. Không một quốc gia nào chịu ảnh hưởng khủng khiếp của hiện tượng Chinafication, hay là để đọc thành tiếng Pháp là Chinafication bằng Việt Nam. Tại sao không một quốc gia nào tự chối dân tộc mình với một nước bằng khác bằng phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt? Không chính phủ tỉnh táo và khôn ngăn nào lại cúi mình để mang chủ thuyết ngoại lai về làm chủ thuyết chính trị cai trị đất nước? Chẳng dân tộc liêm sĩ nào lại tôn trọng một kim chỉ nam khai sinh từ một kẻ ngoại quốc như Mao Trạch Đông? Hậu quả của chính sách vĩ mô về quan hệ Trung Quốc Việt Nam nói chung không phải bây giờ mà từ thập niên 1940 cuối cùng đã biến Việt Nam thành một phiên bản của Trung Quốc. Bất kỳ cái xấu nào xuất hiện ở Trung Quốc thì gian lận bằng cấp, buôn gian bán dối, đầu độc con người, bất tín và tàn ác, đạo đức suy bại, tham nhũng bề hệ thống, bất đồng đoan danh đều có y hệt tại Việt Nam, đúng không? Trung Quốc xuất khẩu rất nhanh những điều tồi tệ vào Việt Nam và Việt Nam tiếp nhận rất nhanh những điều tồi tệ từ Trung Quốc. Việt Nam đang bị khủng hoảng nhập siêu từ Trung Quốc, khủng hoảng nhập siêu cả từ những thuật từ mà Bắc Kinh thường dùng, từ là nào là thế lực thù địch, nào là diễn biến hòa bình. Căn cứ định tính của dân tộc Việt nếu không được cấp trong kép hoặc được sao chép từ Trung Quốc thì cũng đang bị chính đất nước này cam tâm đốt đi, thiêu rụi cùng với lịch sử ngàn năm từng tự hào không bị đồng hóa bởi giặc phương Bắc. Vấn đề không chỉ là những con cá chết do Formosa tính gây ra. Cái chết của một dân tộc đang mất gốc mới là điều đáng suy nghĩ và lo âu. Rồi sẽ có những Formosa Hà Tĩnh, rồi sẽ có những kỳ đền hùng thất thủ tiếp theo. Tôi không biết cái sự tích đền hùng thất thủ như thế nào, tôi sẽ tìm hiểu sau.
Một quốc gia không có căn cước luôn đi rất nhanh đến vực sụp đổ, mà người ta thấy rõ nhất ở cách mà con người sống và hành xử đúng. Cái khủng hoảng căn cước này tôi đã nói nhiều lần về cái chế độ Việt Nam Cộng sản rồi. Một đất nước đã tự đánh mất định tính dân tộc khi chấp nhận dùng hệ thống định tính khác. Được không? Hay quá cái nói này, rất là hay. Rất là tâm lý xã hội ạ. Một đất nước đã tự đánh mất định tính dân tộc khi chấp nhận dùng hệ thống định tính khác để quy chiếu và áp dụng thì sự lệ thuộc và ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nếu không đủ dũng khí và can đảm tự cởi nút thòng lọng khỏi cái giá treo cổ lủng lẳng 16 chữ vàng, dân tộc này sẽ còn lại gì ngoài mớ cho tàn của mảnh căn cước bị thiêu? Hay quá. Kết luận: cá chết là biểu hiện của họa đầu độc diệt chủng về thể chất. Bãi bỏ môn học Việt sử là khởi đầu họa diệt tộc, hiểu không? Xóa nhòa lịch sử giống nòi, thiêu hủy căn cước dân tộc, không biết mình là ai. Lập viện Khổng Tử học Nho Tàu, bỏ quên Nho Việt là vong bản mất gốc. Họa xâm thực ba Hán chẹt, dùng chữ Hán chẹt hay lắm. Họa xâm thực Hán chẹt theo sách Liệt Tầm Ăn Lá Dâu, tiêu biểu như Đông Đô Đại Phố chẹt ở Bình Dương, bành trướng ngày càng nhiều. Hay quá. Chẹt vào Việt Nam làm ăn sinh sống, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái ngày càng nhiều. Trong lúc đó dân Việt bị đầu độc vì thực phẩm môi trường sống, thân thể hao mòn, tinh thần bạc nhiệt, nòi giống ngày càng suy thoái, thì kết cuộc dân tộc tiêu vong là điều thấy trước rõ ràng. Đó là hiểm họa cho dân tộc. Bây giờ là xâm lăng lãnh thổ. Đất nước Việt dưới bàn tay cai trị của Hán Ngụy Việt Cộng. Đối với Hán Cộng bành trướng như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào chẹt cộng cũng có thể băm vòng mổ xẻ. Tôi thích cái danh từ chẹt cộng và Hán Ngụy Việt Cộng này. Một dải biên giới phía Bắc hầu như bỏ ngỏ, các cao điểm trọng yếu lúc nào cũng có thể bị bọn dân quân đặc công chẹt giả dạng thợ khai thác rừng đầu nguồn lấn tấn chiếm, khống chế bảo vệ trục tiến quân chẹt cộng. Hai xa lộ cao tốc Lào Cai Hà Nội Móng Cái Hà Nội rộng thênh thang để cho xe tăng bát nhất tàu cộng tiến về Hà Nội trong vài ba ngày là tới. Trên nóc nhà Việt Nam Tây Nguyên hàng vạn đặc công chẹt lẫn tù lao cải dưới bỏ vỏ bọc công nhân khai thác mỏ bô xít trấn hiểm. Khi lâm chiến chúng cho nổ các hầm chứa bùn đỏ tràn xuống Lâm Đồng, tới suốt một dải Ninh Thuận Bình Thuận gây hỗn loạn, giữ bãi đáp cho cầu không vận đại binh, đại binh đổ xuống thì chỉ cần 10 bữa là đại quân cơ giới chẹt xuống tới thành hồ, chứ không cần 55 ngày như mùa xuân đại thắng. Suốt một dải duyên hải từ Móng Cái tới mũi Cà Mau cũng bị đặc công chẹt dưới dạng công nhân thi công các công trường trọng điểm án ngữ. Khi cần, chúng cho nổ các công trình gây ra đáo loạn và ủi bãi cho đại quân từ Hải Nam, Hoàng Sa, Trường Sa tiến vào. Đám khu tự trị Mộc Phọc Mô Sa ủi bãi cho đại quân tiến vào thì Yết Hầu Hà Tĩnh bị đánh bức, miền Bắc bị cô lập, tách rời khỏi thân thể mẹ Việt Nam, đầu đuôi vô phương cứu ứng nhau. Khi ấy các đạo quân thứ năm chẹt từ các làng chẹt Chinatown từ trong đánh ra gây hỗn loạn thì toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đi đứt. Đó là lý do vì sao mà nếu toàn dân không chịu vùng dậy thì phải chít khăn tang vì mất nước diệt tộc. Trước nguy cơ như trứng đeo treo đầu đẳng của đất nước như vậy, con dân nước Việt sẽ tính thế nào? Để đáp lại lời khuyến cáo chân tình của học giả người Hoa Khương Vân Nhiên, đấy cái nãy Khương Nhiên đó, hóa ra những cái mà tôi tán thưởng lại là ông Khương Vân Nhiên chứ không phải ông Nguyễn Nhân này. Nếu không đủ dũng khí và can đảm tự cởi nút thòng lọng khỏi cái giá treo cổ lủng lẳng 16 chữ vàng, dân tộc này sẽ còn lại gì ngoài mớ cho tàn của mảnh căn cước bị thiêu? Để hưởng ứng lời kêu gọi thông thiết hãy đứng dậy mà đi, cô gái nhỏ Mã Tiểu Linh của cô gái này, để kêu gọi thúc giục đồng bào trong nước dũng mãnh vùng lên phá cộng cứu nước. Tiểu dân dã dõng dạc kết cao lời hát quốc ca, hát bài quốc ca này, công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Và đây là hết cái phần chiến tranh nhân dân trên mạng của tôi, và tôi nghĩ rằng tôi không cần có một kết luận gì nữa. Tức là, nhưng mà tôi phải nói rõ rằng tuy rằng có những lời hô hào hiệu triệu đấu tranh đã đến giờ rồi, nhưng mà giai đoạn đầu khởi sự cái cuộc đứng dậy thì phải giữ vững cái nguyên tắc bất bạo động cho đến khi mà tình hình nó chuyển thêm tí nữa thì chúng ta sẽ tính tới sau, và những bước tiến sau thì tôi chưa tiện nói ra vào lúc này. Và mặc dù những lời kêu gọi này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, tôi nghĩ rằng chưa đâu, phải còn một số bước, một bước khác nữa, khi gài xong tiến xong những bước đó thì mới đến ngày công dân ơi được. Mà tôi xin hết.